Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 6 năm 2022. Tổng cộng là hơn 55 bạn đạo. Rồi trước hết xin mời Ly bắt đầu.
Dạ, em Kinh xin kính chào quý bạn đạo. Tuần rồi thì có một số câu hỏi mình thiếu thì chút xíu mình sẽ trở lại. Nhưng mà do là cái đời đạo song tu mình đang đi thì mình tiếp tục đi tiếp. Tuần rồi mình có học về Nam Mô, thì tuần này mình sẽ đi A Di. Nhưng mà trước khi đi tới chữ A Di thì em nhắc lại về cái Nam Mô. Thấy không anh Bảo?
Đấy, thì các
rồi
bạn,
bạn, các đúng
bạn
rồi đó.
Nói nhắc các bạn mở cái màn hình lớn, chỉnh cái màn hình đi nếu mình không lớn.
Chỉnh vô Elise thì sẽ thấy cái màn hình nó to hơn. Còn nếu mình để bình thường thì nó nhỏ xíu à. Chỉnh vô cái người nói á, chỉnh vô cái người nào nói á.
Như cái nút đó nó nằm ở phía trên
bên phải á.
Trên cao bên phía ta mặt á, để nó cho coi cái màn hình loại nào nó có nhiều nhiều cách.
Trời, bây giờ hỏi Tú coi nó thấy không ha. Có gì thôi Tú báo nha Tú. Chỉ biết là cái màn hình nó to rồi đó. Rồi bây giờ em trước á, mình có nói về chữ Nam Mô. Thì hôm trước á, anh Bảo có nói mà chưa có nhắc kỹ. Thì em hôm nay em nói kỹ hơn chút xíu về chữ Nam Mô. Thật sự hai chữ Nam Mô này có liên quan nha. Thì hôm trước cái bài thơ của mình nói là Nam Phật Phương Thật Phương Nam Lựa Binh Đinh. Thì hôm trước mình chỉ nói là cái hướng về bên ngoài bản thể thôi. Nhưng mà thật sự cái Nam này á, nó có dính tới cái hướng trong bản thể. Thì phía trước mặt ở đây là ông thầy mình đang ngồi về hướng Nam. Em ví như là ông thầy đang ngồi về hướng Nam ha. Em chỉ về hướng Nam. Thì ông cái bản thể mình nó có cái hướng Nam. Ở phía trước đây là cung ly đó. Phần trước này là cung ly đó. Thì nó là hướng Nam. Nó hướng về hướng Nam. Thì bản thể mình ở phía trước là hướng Nam. Ở phía sau trái cực gọi là hướng Bắc. À, cái hướng Nam và hướng Bắc và Đông Tây. Thì bây giờ mình mới nói là Nam Thật Phương Nam Lửa Binh Đinh. Thì ông Tư có nói là Nam Thật Phương Nam Lửa Binh Đinh là lửa bính là than vùi bên tay mặt. Đó là bên tay mặt là lửa binh đinh là lửa dương này ha. Rồi bên tay trái là lửa ngọn, có nghĩa là bên tay mặt ha, bên tay mày mặt là lửa, em nói lộn nha. Bên tay phải là lửa ngọn. Bên tay phải là lửa ngọn ha. Và bên tay trái là lửa bính than vùi. Phó Minh Bảo.
Đúng rồi, cái bên mà tay trái á, là lửa ngọn, tại vì nó là thuộc về dương.
Dạ.
Còn cái bên tay mặt á, thuộc về mặt trăng á, là thuộc về âm. Thành ra than vùi là than nó yếu hơn.
Rồi, ông Tư cũng có nói thêm là cái lửa đó là cái lửa gốc ha. Khi mình xuống thế gian này, cái lửa đó cũng là cái lửa ở phía trên một cái ánh sáng mình xuống từ thở sơ khai á, mình xuống thế gian á, thì mình xuống bằng cái ánh sáng đó, là nó chỉ có một cái ánh sáng đó, là từ cái giọt máu nó xuống á, thì nó không có âm dương à. Cái ánh sáng đó nó xuống là cái ánh sáng, là ánh sáng gốc, từ đó là cái ánh sáng đó là cái ánh sáng gốc, và cái nguyên thủy nó là gốc, không có âm dương. Khi vô bản thể bắt đầu mới thành âm và dương ha. Thì khi mình cái pháp soi hồn của mình á, mình thầy mới nói là hai giao điểm, hai xuất điểm tìm một giao điểm là như vậy đó. Thì ngồi ở ngay hướng Nam á, hướng Nam bên ngoài nó cũng có, bên ngoài bản thể mình cũng có hướng Nam. Thì khi mình ngồi về hướng Nam á, cái Nam của mình á là hỏa với hỏa tương giao, thì hai cái đó nó phát sáng được. Cho nên trong cái bài thơ ông Tư có nói á, cái cung ly là thuộc ngõ nơi mình đó. Thật sự cái cung ly là nói về cái hướng Nam á, là cái bản thể mình cái hướng Nam. Thì nó cái cung đó đó, thì cái chỗ đó đó thì mới nói là phát ra hừng cháy cùng trời đất, lặng lại im ru cả tánh tình. Thì khi mà ông Tư nói hiệp một chỗ giường thu nguyệt rạng, tảng đồi nơi tợ tuyết trong xanh, thì ở đây á, khi mình ngồi về hướng Nam á, khi mình soi hồn mình ngồi về hướng Nam á, hỏa với hỏa tương giao á, thì khi đó có những cái hạt trắng 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 trắng, ông Tư mới nói là giường thu nguyệt rạng, tảng đồi nơi tợ tuyết trong xanh. Tảng đồi có nghĩa là cái sự phân tán nhỏ 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 nhỏ, nhỏ mà liên tục, những cái hạt nó nhỏ 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 nhỏ, nó bắn ra liên tục. Cũng như ông thầy nói là khi mình soi hồn đúng á, thì sẽ thấy tuyết trắng. Mà thật sự ông Tư ở đây ông nói là tảng đồi nơi tợ tuyết trong xanh, khi đó mình soi hồn mà đủ lực lượng á, thì các cái hạt trắng 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 này nó sẽ ra. Mà trắng ban đầu là trắng có ánh sáng trắng, sau đó cuối cùng phải là ánh sáng trong ha, trắng mà trắng trong. Thì cái đó là hà sa ha, cái nguyệt rạng và tảng đồi nơi tợ tuyết trong xanh, cũng có nghĩa là tự ví như là những cái hạt nhỏ 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 trắng 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 nó bắn ra từ đây. bắn ra từ cái trung tim chân mày. Cái chỗ đó thì ông Tư mới nói đó là cái chỗ xuất phát ra Muôn Đi Châu, cũng nhờ cái pháp soi hồn đủ lực lượng ha. Thì ngày xưa đó ông Tư có nói ngày xưa ông Phật ông chỉ có 6 chữ Di Đà mới thành Phật, nhưng mà đó nếu mình đọc kỹ cái này ấy, mình sẽ thấy có cái pháp ở trong này. Mà tại sao nó Di Đà không có thấy cái pháp, ông chỉ dùng có 6 cái chữ đó thôi. Thì khi mà 6 cái chữ mà ông khai được cái lục thông của ổng rồi, ổng thành Phật á, thì ổng dùng có 6 chữ là soi hồn là Nam Mô, Pháp Luân là A Di và Thiền Định là Đà Phật. Có nghĩa là sau khi ông thành Phật rồi, cái 6 cái chữ đó đó ông dùng bằng ý, có nghĩa là ông lên đây ông ngồi. Ha, cái phần hồn nó lên đây ngồi thì dùng cái pháp đó mới gọi là soi hồn, Pháp Luân, Thiền Định đó, là dùng chỉ có 6 chữ đó thôi. Còn mình là mình phải mượn cái pháp, cũng như ông Phật đó, là cũng như đức thầy của mình đó, là ông phải dùng cái pháp để mà ông tạo thành cái Môn Đi Châu. Ha, có đủ cái lực lượng. Cũng như ở đây nói là ông Tư có nói ở cái bài thơ tiếp theo á, là cái phần chữ mô. Chữ mô, mô vốn chữ vô, mỗi vật không từ đời vô thủy chữa phân đồng, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mới tạo càn khôn tỏ một vòng, đạo lý hữu tình sanh vật cả, mẹ cha ân ái, mẹ cha ân ái kết thai lòng, vật người mới tạo rồi sao diệt, vạn sự đều do chữ nhất không. Thì ông Tư ở đây cũng có nói á, mình xuống ở đây cũng là từ một nhớt máu, từ một điểm đỏ đó. Thì cái từ đó mình khi mình dùng cái pháp của mình á, khi mà cái pháp mình dùng cái pháp của mình á, từ cái chỗ của mình mô á, là ông Tư ông nói á, mô là mô giới, nhưng mà em không hiểu tại sao, anh hiểu anh bảo hiểu ở đâu tại sao ông Tư nói là mô giới không? Mô đây là mô giới.
Biết
Ông Tư có nói thì ông Tư nói đây là một cái chất, cái luồng điện ở trên không mình xuống á, thì cái tháng khí đó là hóa ra cái dưỡng khí làm cho cái cơ thể con người mình nó khỏe khoắn, mình thông minh trí tuệ nhờ cái công công phu luyện đạo của mình. Thì cái mô giới này á, ông Tư có nói thêm á, là từ thời vô thủy chữa phân đồng. Hôm trước anh Bảo nói sao?
từ hồi vô thủy giữa phân đồng là cái khi mà trước khi mà tạo ra cái càn khôn vũ trụ này đó, là vô thủy đó giữa phân đồng là nó chưa có phân ra âm dương rõ rệt đó.
Dạ, thì cái phần mà rồi sanh hỗn độn bao trùm hết là sanh cái sự sự sống ở trên thế gian này.
Trước khi mình
Còn
tạo ra cái càn khôn vũ trụ này nó là có một cái sự hỗn độn.
dạ, cái tất cả những cái sự mất trật tự trong cái càn khôn này bắt đầu từ ban đầu, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết mới tạo càn khôn tỏ một vòng. Em nghĩ cái này có liên quan tới cái bản thể đó anh Bảo.
Bộ đầu á, tại khi mà thầy
Dạ.
nói cái ông Tư nói cái càn khôn đây là ông Tư nói cái bộ đầu á,
Dạ.
muốn tạo càn khôn là tạo cái bộ đầu của mình á, cũng liên quan với cái càn khôn bên ngoài á.
Dạ. Rồi đạo lý hữu tình sanh vật cả.
Vật cả là gì đó, nói đi.
Em nghĩ vật cả có nghĩa là những cái gì xảy ra ở trong cái bản thể mình hay là bên ngoài thế gian cũng vậy. Nó có những cái con người có trong bản thể thì có đầy đủ hết tất cả những cái gì trong cái bản thể của mình đi theo cái toàn thân mình đó.
Mình nghĩ vật cả đây là con người á, tại là con
Dạ.
người là cái bộ máy quyền vi mà ông trời rất là tinh vi, mà mình nhìn trên thế gian không có cái vạn vật nào mà nó cao quý như là con người á, cái là vật cả rồi. Lúc sau ông Tư mới nói là sanh rồi vật, sanh rồi mới sao diệt đó, vật mới sanh rồi sao diệt đó
Dạ, thì vật người mới tạo rồi sao diệt.
đó, thành ra nói vật cả đây anh nghĩ là con người đó.
Dạ, thì cái vạn sự đều do chữ nhất không, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều từ không mà sanh ra, con người cũng vậy, xuống thế gian cũng từ cái không mà vô cái bản thể này thành cái có đó. Thì cái chữ Nam Mô từng rồi anh Bảo có nói nhưng mà chưa có nói cái hướng ở trong bản thể, cho nên em chỉ nhắc thêm thôi. Thì cái chỗ hồi nãy em nhắc lại ha, bên đây là điển dương và bên đây là điển âm, cho nên khi thầy nói đó cái bên trái mình bịch lại á thì mình thấy thấy xa. Đó, bên trái mình bịch lại mình nhìn ở đây mình thấy xa lắm, tại cái vĩ mặt trăng nó âm cho nên nó thấy dịu, nó thấy tất cả mọi thứ từ cái tiền kiếp, có nghĩa là cái gì mà xảy ra trước mắt là nó nằm bên trái, có nghĩa là cái gì mà giận tới đụng tới mình là mình giận dữ, là những cái gì mà cái người đó nó tới tới kích mình một chút xíu rồi mình giận dữ rồi sau đó trở lại bình thường, có nghĩa là những cái tiền kiếp, cái nghiệp tiền kiếp thì nó nằm bên tay trái, còn những cái nghiệp hiện tại thì nằm bên tay trái, còn cái nghiệp vì gì và xảy ra ở lâu và nó ngấm ngầm thì nó nằm bên tay trái trên là tay phải, cho nên nó rất là âm ỉ ha. Bên tay phải lúc nào cũng vậy, nó âm ỉ, nó phải kéo dài từ nhiều năm nhiều tháng, có khi là nhiều kiếp nữa nha. có những cái nghiệp mà nó xảy ra rất là nhiều kiếp. Thì mình khi mình ngồi soi hồn, mình ngồi ở cái hướng này á, thì chắc chắn là nó sẽ sanh ra cái hà xà muni châu, tại vì lửa gặp lửa đó, cái hỏa với hỏa tương giao. Đó là cái phần tóm tắt của em về cái phần hôm trước anh bảo chưa có nhắc tới cái hướng của bản thể. Mình cũng có cái hướng ha.
Để anh nói thêm chút xíu ha.
Dạ.
Cung ly thuộc ngọ ở nơi mình là thuộc gì? Cung ly thuộc ngọ ở nơi mình không?
Cái đó vô chữ gì rồi đó anh bảo?
Cái câu đầu của năm chỉ chữ nam á. Bắt text ở đây Eli
đọc. Cái nam á gọi là nam thật phương nam lửa bính đinh cung ly thuộc ngọ ở nơi mình.
Đó, cung ly.
Cái ngọ đó.
Cung ly thuộc ngọ ở nơi mình. Cái ngọ là theo mà cái tử vi địa lý bát trạch độ ngọ là nó chỉ cái hướng nam mà cái hướng nam nó là trong người mình. Ở trong người mình nó cũng có bốn hướng vậy đó. Nhưng mà nó tùy thuộc cái hướng mình thôi, mình quay hướng nào á, cái đằng trước mặt mình nó cũng là hướng nam. Cái đó là cái hướng nam của mình. Nó không phải như cái hướng nam ở bên ngoài là nó phải có cái kim chỉ nam, ngay đó là hướng nam không? Còn cái hướng nam trong người mình là luôn luôn ở trước mặt, còn ở ngoài sau lưng của mình đó, ngay cái thận đó, cái đó là nó luôn luôn là nó hướng bắc, cái là đối với cái bản thể của mình. Cái đó là điểm thứ nhất, thành ra người ta mới nói là ngọ đó là nó thuộc về cái hướng nam á. Rồi cung ly thuộc ngọ nên mình á, là cung ly là lửa đó. Bây giờ mình nói về cái tại sao mà hồi đó mình thắc mắc hoài, mình không hiểu tại sao ông Tư nói cái lửa bính đinh mà ông thầy mình thì cũng không có ai hỏi, thành ra không có ai giảng. Hồi đó giờ mình cũng thắc mắc hoài, mình cũng không hiểu. Rồi kỳ này mới hiểu tại sao gọi là lửa bính đinh. Bây giờ nói về cái lửa bính đinh á, thì phải nghiên cứu về cái tử vi cung địa lý bát trạch đồ mới hiểu. Thì ở trong cái văn hóa của người Á Đông á, thì mỗi năm của mình theo 12 con giáp á, nó luôn luôn nó có hai chữ, cũng như mình nói là năm Canh Dần, là năm Ất Sửu gì đó, mấy cái chữ mà đi đằng trước á, nó gọi là can.
Can á, gọi là can á.
Nó gọi là can, gọi là thiên can, nghĩa là nó có thập can, nó có 10 cái chữ: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Cái đó là 10 cái mà nó luôn nó đi trước 12 con giáp. Cái đó là 12 con giáp á, thì ở trong từ ngữ xưa nó kêu là chi, nó kêu là địa chi, kỳ thiên can. Còn cái 12 con giáp số đằng sau nó kêu là địa chi hay là thập nhị chi, là 12 con giáp. Thì nó ráp hai cái lại á, thì mới đặt cái tên cho một cái năm đó là năm gì. Thì những cái mà can á, là cũng như giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý á, thì nó chia ra theo ngũ hành. Nó ra là có cái nào theo mộc, cái nào theo hỏa, cái nào theo thổ, cái nào theo kim, cái nào theo thủy. Thì cái chữ bính với đinh á, cái can mà bính với can đinh á, là nó thuộc về hỏa. Chỉ có hai cái đó là nó thuộc về hỏa thôi, thành ra mới kêu là lửa bính đinh. Mà bính đinh á, thì nó có, nó cũng chia ra âm dương nữa. Cái 10 cái can á, nó cũng chia ra âm dương nữa. Cái bính á, là thuộc về dương, còn cái đinh á, là thuộc về âm. Thành ra trong cái lửa bính đinh á, cái bính á, là dương. Dương á, là bên tay trái. Còn
tay mặt á, à, tay trái.
Dương là tay trái, mặt trời là luôn luôn bên tay trái, nhớ vậy đó.
Sao ông thầy ông nói vậy mà sao ông Tư nói khác nha?
Ông thầy thì ông nói luôn luôn nói mặt trời là bên tay trái.
Trái. Vậy mà sao ông Tư lại nói là lửa bính là than vùi bên tay mặt? Tại sao ông Tư nói vậy ta?
Lửa bính, than vùi. Than vùi là cái than mà nó yếu á. Nó bên tay mặt là đúng rồi.
Đúng rồi, mà lửa bính là than vùi bên tay mặt. Bên tay mặt gì là lửa, cái đó là âm rồi.
Cái đó là không hiểu
là sao. Kỳ rồi.
Nhưng mà trong cái theo mà người ta sách nó để lại thì chỉ bính là dương, đinh nó là âm, là nó có một bên âm bên dương, mà hai cái đó thuộc hỏa, cho nên mới gọi cái đó là lửa bính đinh. Tại mình không biết cái chữ bính đinh nó có nghĩa gì, mà gì đó bây giờ mới hiểu là cái sự phối hợp của hai cái can bính và can đinh vô, mà hai cái đó nó thuộc về hỏa, cho nên mới kêu là lửa bính đinh
đó. Cho nên ở đây ông Tư nói có hơi khác ông thầy. Cái bên ông Tư nói là lửa bính là than vùi bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọn.
Nhưng mà ông có nói là lửa đinh ha, là lửa bính nha.
Không, chỉ có lửa bính than vùi, là than vùi bên tay mặt. Than vùi bên tay mặt là đúng rồi đó. Cái lửa bính đó là tại vì cái than vùi thì nó bên tay mặt nó âm rồi, cái đó đúng. Nhưng mà ông Tư có nói thêm chỗ này, cái sợi dây gân là sợi dây điện trong bản thể phần bên trái gọi là lửa nguyên chất. Cho nên cái nguyên trái bên trái là cái lửa đi xuống từ trên xuống đó, là nó là cái sự nóng lắm. Cái sự nóng của mình ở bên trái là cái phần dương nè, đó là
Nguyên
cái phần dương này đó,
nguyên
lửa nguyên chất đó.
chất.
Còn lửa bên mặt là nửa ngọn. À, bởi vì ông nói vậy nó ngộ.
Mới nói
Ông
thằng
nói hai cái này chỗ này không biết có người viết
không,
sai không á.
cái than vùi với cái lửa ngọn hai cái nó khác nhau hả?
Ờ, sao nó chỗ này
Cái
ngộ.
này nó nhập qua một bên luôn hả?
Đây nè, bây giờ em đọc kỹ nha. Bây giờ nghe kỹ nha. Lửa bính là than vùi bên tay mặt. Còn bên tay trái gọi là lửa ngọn.
Thì đúng rồi, thì bên
Nha, rồi nghe kỹ nha. Cái đó được rồi ha. Cái đó
một
mình
cái
hiểu
đó
rồi.
đúng rồi, cái đó đúng á.
Nhưng mà cái bính là cái âm ngăn bảo. Bính là âm.
Vậy sao trong này nó để bính nó là dương?
Ai nói dương?
Không
Ai
biết,
nói dương?
không biết trên mạng nó để sai hay không,
À,
nhưng
trên mạng mình đừng theo ông Tư đi.
không
Rồi
được. Bây giờ mình coi lại cái đó, để mình coi lại, nhưng mình biết nó có âm có dương.
biết là có âm có dương á, nhưng
Bây
mà
giờ
mình
cái bính nó để kiểm lại coi nó là cái âm hay dương ha.
dạ rồi cái chỗ đây là phần bên trái, phần bên trái là tay trái của mình á, là cái chỗ nam nó là cái lửa nguyên chất, còn gọi còn bên mặt là lửa ngọn. Bên mặt mà sao là lửa ngọn, em không
Nãy
hiểu chỗ này.
hồi nãy mới nói lửa ngọn bên tay trái mà sao giờ nó chạy qua
Ờ, cái chỗ này sai cái này chút xíu nữa em coi cuốn sách tới đó tại sao cái chỗ này sai ha.
không biết có đánh sai không nãy
Bởi thế cũng đồng lửa mà có lửa nóng lửa lạnh.
lửa lạnh
À,
cái than vùi là lửa lạnh đó.
dạ lửa lạnh là than vùi đó. Bây giờ em kết thúc cái phần hồi nãy đây, giờ em đi kiếm lại cái chỗ sách của ông Tư rồi em sẽ nói thêm, anh bảo tiếp theo.
Eli chỉ bổ túc cái phần đó thôi không.
Dạ anh bổ túc đó thôi, anh bảo tiếp tục chữ A với gì ha.
Thì để nó đi cái đấy kỳ kỳ sau coi cũng được, bây giờ kiếm đâu có.
Dạ trong cuốn sách thì nó có, anh bảo cứ tiếp tục đi.
Rồi bây giờ mình tiếp tục cái phần chữ A. A vốn Bắc Phương nhâm quý thủy, thận kia là khảm về cung tý. Người hay luyện đạn giữ trong mình, vàng cứng tất nhiên sinh vật quý. Mới đặng khảm ly hòa hống duyên, tánh thông trời đất đồng nguyên lý. Ba nhà gom lại kết anh linh, xá lợi tỏ người trong nhất khí. Rồi chữ A. Chữ A là nước đó ha. Vốn Bắc Phương nhâm quý thủy. Tại sao nói là vốn vốn Bắc Phương nhâm quý thủy? Thì ở đây nó cũng nói về, cũng dùng cái nhâm là cũng là nằm ở trong một trong những cái 10 cái thiên can mà nãy mình nói đó. Nhâm với quý á, nhâm với quý để coi nè, nhâm nhâm với quý á, nhâm với quý á, nó thuộc về thủy. Thì nhâm á nó là dương, quý nó là âm. Thì nhâm quý hai cái đó là nó thuộc thủy, là thuộc về cái thận của mình đó, thì mới nói là nhâm quý thủy đó, hai cái nó đi chung với nhau. Cũng như nãy mình nói bính đinh á, thì ở đây mình nói là nhâm quý. Nhâm là nó đi, còn còn về cái phương hướng ở trong cái bản thể mình á, là nhâm á là nó chỉ cái phương chính bắc, là cái ngoài sao thận của mình á, cái đó là nó hướng về hướng bắc. Theo ngũ hành á, nhâm là tương ứng với thủy, mà theo thuyết âm dương á, thì nhâm á là dương. Nhâm nó dương không? Rồi. Cái đó là câu đầu ha. A vốn Bắc Phương nhâm quý thủy. Thì đó nhâm á là phương nhâm quý thủy á. Nhâm quý là nó đi chung với nhau. Thủy là cái thận thủy của mình á. Thận kia là khảm về cung tý. Thận, cái thận á là khảm về cung tý. Cung tý, cái cung tý là cái cung phía sau lưng của mình nè. Cái cung tý, Eli có nhớ gì thêm không, quên rồi. Người
Anh bảo
người
muốn nói gì?
cái cung tý đó hay nói gì quên rồi, cái cung tý đó vừa ẩm nói cái gì quên rồi.
Mình em chỉ nhớ là mình nói về cái phế hỏa thì bính đinh thì sanh hỏa, rồi nhâm quý thì sanh thủy.
Còn cái cung tý là cái gì quên mất rồi, không nhớ. Không nhớ, để coi từ từ kiếm lại sao đi. Cái cung tý đó là cái hướng hướng bắc đó. Thánh kia là khảm bị cung tí, nó thuộc về cái khảm, cái khảm mà đằng phía sau lưng của mình nó về ạ. Thánh kia là khảm bị cung tí. Người hay luyện đặng giữ trong mình vàng cứng tất nhiên sanh vật quý. Ở đây mình nghĩ là ông Tư nói về cái vàng cứng là cái lửa vàng nó sanh ra cái vật quý, là cái mô ni châu á. Mới đặng khảm ly hòa hống duyên.
Đúng rồi anh Bảo, cái thận kia khảm về cung tí là hướng bắc anh Bảo, là hướng bắc.
Cái khảm là về hướng bắc đó.
Dạ dạ, còn cái nhâm quyết thủy cũng là nhâm chính bắc.
Còn bây giờ mình nói vàng cứng tất nhiên sanh vật quý là cái nó tạo thành cái mô ni châu phải không? Mới
dạ.
Đặng khảm ly hòa hòa hống
duyên á.
Dạ. Cái khảm với cái ly nó hòa với nhau. Cái khảm là cái hướng bắc, còn cái ly là hướng nam phải không?
Cái khảm, cái cung khảm là về hướng bắc,
còn
cái ly là về hướng nam.
À, nghĩa là ở cái điểm mà chữ nam á với chữ a nó hợp với nhau, cái lửa với cái nước nó hợp lại với nhau. Ở đây muốn nói á là cái nước nó hợp lại với nhau á, nó mới hòa hòa hai cái lại, nó mới ra cái hống duyên. Hống duyên á là ở trên thầy có giảng hai chỗ, một cái chỗ thầy nói là cái hống duyên á là nó hai cái vòng tròn. Hống duyên nó hòa hành hai, hống duyên hòa 28 á là một cái vòng tròn ngay cái bộ đầu của mình. Rồi có một bên ngoài á, nó cũng có cái vòng tròn của càn khôn vũ trụ, mà hai cái nó nhập lại á thì nó thành số 8. Mà có chỗ á, thì thầy nói là cái hống duyên á là một cái ngay bộ đầu mà một cái ngay thận. Hai cái nó nhập lại á thì nó mới hòa 28. Bây giờ để cho nghe coi cái clip ở dưới quy thức nha Elise.
Con cái đó có nói rồi anh Bảo, tại vì cái bài này nó dài lắm, cái đó có nói nhiều lần ở trong cái kinh A Di Đà đó.
Rồi, tánh thông trời đất đồng nguyên lý. Thì khi mà hai cái đó nó hòa lại rồi đó thì cái tánh tình của mình đó, tánh của mình đó, thông rồi mình hiểu được cái trời đất đó, trời với đất là cùng một nguyên lý. Ba nhà gom lại kết anh linh à, mình nói là ba nhà ở đây gọi là cái gì nè, để coi ở trong này ông Tư ông nói ba nhà là cái gì, gọi là ba nhà. Ba nhà là ba cái khi chúng ta công phu nhiều thì điển lửa thượng huỳnh đình, trung huỳnh đình, hạ huỳnh đình, gọi là ba nhà phối hợp chạy lên trung tâm nơi hai chân mày trước mắt ta. Đó, ba nhà là ba cái lửa ba tầng của mình á, một cái ở thượng huỳnh đình, một cái ở trung huỳnh đình, một cái hạ huỳnh đình, gọi là ba nhà phối hợp chạy lên trung tâm hai chân mày trước mặt ta. Lúc ban đầu thấy nhiều đốm lửa điển như hạt cát, rồi biến ra tựa như sợi chỉ chạy dài, công phu nhiều thì điển lửa ấy qua quá ra tròn, gọi là mô ni châu á. Thì lúc đầu cái ba cái điển lửa nó hợp lại, nó gọi là ba nhà biến thành hình bóng của ta, và cũng biết đi đứng bay nhảy, trí thức khôn khéo vô chừng, mới gọi là thánh anh. Tức là biến ra thành phần hồn nó có tay có chân á. Chữ thánh là thông hiểu quá khứ vị lai, còn chữ anh là anh nhi, hình thể con người năng biến hóa vô chừng, cũng như một vị tiên. Vì trước kia Đức Phật cũng nhờ sáu chữ Di Đà mà làm ra thế. Thì trước hết nó là cái mô ni châu, sau đó nó biến thành hình thể có đầu có tay có chân, có biết đi biết đứng. Thì nó ba nhà kết lại, gom lại kết anh linh. Xá lợi tỏ người trong nhất khí, là cái lúc đó cái phần hồn của mình đó là đi ra, nó là sáng người trong cái nguyên khí của trời đất. Không biết Eli có thêm gì không?
Trong cái hống duyên thì âm Tư có nói thêm một cái chỗ là hống duyên cũng là cái chỗ mà trực ở trên bộ đầu của mình. Khi mà cái bộ đầu mà nó nứt ra đó, khi mình lâu ngày cái bộ đầu nó nứt ra thì ở phía trên nó có cái phần nước, cái phần nhớt của phần xương mình, nó chảy xuống xuống theo cái đường sống mũi đó, thì nó có kết thành một cái vòng tròn. Cái đó lâu ngày đó dày công luyện đạo á, thì cái đó nó tạo thành keo lại và cái nước nó ngọt, gọi là cam lồ, nó cũng là hống duyên. Dạ. Còn dạ. cái chỗ mà nãy anh Bảo có nói là xá lợi tỏ người trong nhất khí thì mình cũng có nói rồi ha, anh Bảo nói thêm cái chữ di đi rồi mình sẽ nói tiếp.
Rồi di giữ chặt bền ba báo linh, cung ly dứt tưởng được thanh minh, đắp nền luyện tập công phu gắng, chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Biệt niệm trong mình thần mới hóa, lấy ly bổ khảm khí bèn thanh, đơn điền gom lại trong không động, tương hội ba nhà kết thánh anh. Thì chữ di á, ngay cái điểm ngay giữa ngay trước ngực của mình ở phía giữa đó, giữ chặt di là giữ chặt bền bao báo linh, là cái tập trung ba cái báo linh tinh khí thần của mình là giữ ngay đó đó. Cung ly dứt tưởng được thanh minh, cung ly dứt tưởng được thanh minh, cung ly dứt tưởng được thanh minh là mình cung ly là cái gì quên rồi Eli.
Bảo quên. Cung ly à, cung ly là phía trước anh Bảo,
cung
phía trước này là cung ly đó, phía nam á là cung ly của cái bản thể nha, mình nói cái phía
cung
nam
là dứt tưởng là cái nghĩ là các đó nói về cái trung tâm bộ đạo, trung tâm chân mày của mình
dạ
đó.
dạ cái
Không
chỗ đó
còn,
hồi nãy anh Bảo có nói đó,
không còn vọng tưởng nữa đó.
Dạ, cái đó cũng là cái chỗ đó, là cái sơn đình thầy nói nếu mà mình còn tạp niệm là do cái sơn đình mình chưa có phá được, chưa có phá vỡ được, cho nên mình vẫn còn tạp niệm. Khi mà ông Phật đó ông ra rồi ông phá cái bức tường, nó giống như mình phá bức tường bẹt la vậy đó, mình đi ra đó, khi đi ra cái đó thì nó không còn tạp niệm nữa.
Cũng như là cửu niên diện bích vậy ha.
Dạ, là ông nói là thấy trong suốt hết mọi thứ và hào quang tự nhiên phát sáng và minh cánh đài phải phát sáng, thì tất cả những cái đó nó đồng nhất, có nghĩa là nó đã được quân bình, thì ông Phật ông đi ra bằng như vậy đó.
Ngay cái điểm mà trung tâm trưng bày đó, nếu mà nó dứt được những cái tư tưởng tạp niệm thì nó được thanh minh, được thanh nhẹ và sáng suốt. Đắp nền luyện tập công phu gắng, chờ lúc trúc kết quả thành. Thì cái này ông Tư có các nghĩa nữa. Khi công phu luyện đạo, chúng ta biết trung tâm chân mày giữa hai chân mày á, là chỗ làm điển phát sanh ra bay ra trước mặt ta, lúc ấy được gom từ bộ đầu minh triết xuống ngay giữa hai bên màng tan hợp lại, rồi ta lấy trí ý cố gắng tập trung tại đó, điển sẽ dội xuống các cơ quan ngũ tạng của con người, rồi điển bốc lên tại chỗ trung tâm mà tôi đã nói. Thì trong lúc ấy có cái nguyên tử điển cơ quan hợp nhất, bởi thế có câu chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Kết quả thành là nghĩa là năm nhóm lửa cơ quan hợp lại là một vòng tròn, gọi là kết quả, cũng là gọi là mô ni châu. Ở đây có nghĩa ông Tư muốn nói rằng á, cái năm cái nhóm lửa đó là năm cái nhóm lửa của ngũ tạng của mình á, khi mà mình soi hồn á, nó nhóm lại, nó kết tụ lại thành ra, mới thành ra một kết quả. Khi mà mình tu mà đạt rồi có kết quả rồi, cái năm cái nhóm lửa nó được thanh lọc và nó được phân tách ra, năm nhóm lửa đó nó nhập lại, nó thành cái mô ni châu. Cho nên mới nói chờ lúc trúc cơ kết quả thành đó. Khi mà mình thành được cái đó, thành được cái quả đó, là mình có mô ni châu. Còn cái câu mà biệt niệm trong lòng thần mới hóa, có nghĩa là khi chúng ta công phu luyện đạo thì phải lấy trí ý tại minh triết bộ đầu. Cái bộ đầu của mình là tượng trưng cho sự minh triết. Nhớ lục tự Di Đà là vị thuốc thật để sửa điển được ngay thẳng, chân chánh, hiền đức. Khi chúng ta công phu rồi thì điển nhập trở lại ngũ tạng mát mẻ, không nóng giận. Công phu càng nhiều lên thì sự nóng giận nó đỡ từ từ, bởi thế phải công phu dày công thì điển quang ta càng ngày càng trong hơn và sáng chói nhiều. Khi chúng ta công phu nhiều thì điển lửa thượng quỳnh đình, trung quỳnh đình đó, cái nãy mình nói rồi đúng không? Rồi ở đây mình trở lại cái câu này đi. Cung ly dứt tưởng được thanh minh là cái nó được trong suốt, thanh nhẹ mà sáng suốt. Đắp nền luyện tập công phu gắng, chờ lúc trúc cơ kết quả thành là tạo thành mô ni châu rồi đó. Biệt niệm trong lòng thần mới quá, hay là mình ngay đó mình chỉ lo niệm sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, rồi lấy ly bổ khảm khí bèn thanh. Mình nhờ cái ly là trước mặt mình với chữ nam bổ cho cái khảm là cái chữ A, thì lúc đó cái khí của mình nó được thanh lọc. Đơn điền gom lại trong không động. Đơn điền á, thì mình phải hiểu là trong người mình nó có đơn điền, nó có ba giới. Nó có cái giới ở trên cao á, gọi là thượng đan điền hay đương điền gì nó cũng là cùng nghĩa nha. Đan điền hay là đương điền nó cũng cùng nghĩa, đơn điền nó cũng cùng nghĩa. Thượng đan điền á, là trùng với cái huyệt ấn đường là giữa hai chân mày á, cũng còn gọi là đan điền thần á, là giữa hai chân mày á, là cái huyệt ấn đường. Còn cái trung đan điền á, là nó trùng với huyệt đản trung, nghĩa là chính giữa ngay chỗ cái chữ di á, chữ di của mình á, gọi là đản điền khí á. Còn cái hạ đan điền á, còn gọi là đan điền tinh á, là vị trí bắt đầu ngang với cái huyệt khí hải, là nằm ở trong khoảng trên đường chính trung dưới rốn mình một khoảng 1,5 hay là 3 phân gì đó, nó nằm dưới cái rốn mình chút á, cái đó kêu bằng hạ đan điền. Cho nên lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển á, mình không có dùng ở dưới cái hạ đan điền, là mình từ rúng trở lên thôi. Cho nên mình mới ra cái lệnh là đầy rúng đầy ngực tôn mưng bộ đầu, để cho mình nghĩ từ rúng trở lên thôi, không có nghĩ xuống hạ đan điền, cho nó không có động cái quả hầu ở dưới, phải không? Thì ở đây á, ông tư đó, ông không có nói là thượng đơn điền, nhưng mà mình phải hiểu là thượng đơn điền chứ không phải là cái trung hay là cái hạ,
hay là thượng huỳnh đình đó anh bảo.
Không, cái này là đan điền á.
Từ trời đó trở lên anh bảo thượng huỳnh đình.
À, thượng huỳnh đình.
Từ trung tâm chân mày á.
Thì đó, thì ở đây ông tư mới nói là đơn điền gom lại trong không động, là ở trên cái trung tâm chân mày của mình, ngay cái huyệt ấn đường đó, gom lại trong không động là lúc đó mình tịnh rồi đó. Tương hội ba nhà kết thánh anh, thì lúc đó mình tương hội lại ba cái nhà, là ba cái lửa mà hồi nãy mình nói này,
thượng
nói
trung hạ đó, thượng trung hạ,
thượng huỳnh đình, trung huỳnh đình, hạ huỳnh đình, đó là ba cái lửa đó đó. Ba cái lửa nó kết lại, nó ra là kết thánh anh, là kết thành thánh anh, là cũng như là cái thánh thai đó, rồi sau đó nó phần hồn có tay có chân đó.
Yeah.
Thánh là thông hiểu quá khứ vị lai, còn chữ anh là anh di, hình thể con người năng biến năng quá vô chừng, cũng như một vị tiên như trước kia Đức Phật cũng nhờ sáu chữ đó mà làm ra thế đó. Thì lúc đó phần hồn nó có tay có chân rồi, nó đi ra rồi.
Bây giờ em nói thêm, anh bảo cái phần mà hồi nãy đó em nghĩ tất cả các sách đều viết sai đó anh bảo ơi. Giống nhau hết, em kiểm tất cả các sách ở trên mạng cũng giống nhau hết, cho nên có một cái gì đó ở chỗ này.
Chỉ cần cái cuốn sách gốc nó sai là mấy cái kia sai hết à?
Ừ, tại vì thầy nói đúng á, lửa bính là than vùi bên tay mặt, là cái đó đúng rồi, bên tay mặt. Nhưng mà tại sao là than vùi tay mặt, đúng rồi, mà tại sao phía sau lại là nó nằm ngược lại?
Ừ, thì có ai đánh lộn cái gì đó mình không biết.
Ở đây còn tay mặt là lửa ngọn đó, cho nên một bên đó, thầy ông thầy nói là lửa than vùi là bên tay mặt, mà bây giờ nói tay mặt là lửa ngọn. Đó
mới đúng.
Cho nên em ra sai cái chỗ này ha.
Ừ.
Cho nên sai chỗ này em nghĩ tất cả các sách đều giống nhau hết đó, không có sai đâu. Em coi hết tất cả các sách rồi.
Từ một cái góc mà ra, nếu mà không ai kiểm ngay từ đầu là mấy cuốn in sau này cũng lấy từ đó ra, chứ đâu có ai mà nghiên cứu kỹ vậy.
Dạ. Thì nhờ mình coi cái này mình mới hiểu được là à đúng rồi, vậy là có một cái sai ở đây. Rồi, cái thêm nữa là khi mà ông Tư nói đó, cái ông Phật đó khi mà ông trở về với Mô Đi Châu á, gọi là Huệ ha, thì ở đó có cái lục thông, và thầy có tên một cái tên ông Tư đó là Lục Huệ. Lục Huệ có nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, có nghĩa là cái ngũ uẩn phải dai không, và cái ngũ tạng cũng phải thông, cái cơ tạng này phải cải thông toàn bộ thông thì mới gọi là Lục Huệ. Ha, có hai cái huệ đó ha, một cái huệ không gọi là Mô Đi Châu, thì cái đó là huệ, có nghĩa là khi mà khai tất cả những cái gì bên trong ngũ tạng cũng huệ và ngũ uẩn cũng huệ, thì tất cả cái bản thân này phải phát quang lên thì cái Mô Đi Châu xuất ra đó gọi là huệ. Nhưng mà lục huệ là cũng phải toàn thân mới gọi là lục huệ nha. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý có nghĩa là ngũ uẩn và cái phần về cái thân thì mới thành cái lục huệ. Cái đó trong cái nó dính tới cái Nam Mô A Di. Rồi tuần sau mình sẽ tiếp tục cái đà Phật. Cũng khó lắm chứ không phải đơn giản nha. Rất là khó nha. Tại vì ông Tổ mà ông viết một cuốn sách đó, phải nghiên cứu nhiều lắm. Cho nên bây giờ nghiên cứu mới thấy ra nè, mới thấy ra là có một chỗ sai rồi.
Mà kỳ này mình mới hiểu rõ hơn, chứ mấy lần trước cũng chưa có rõ lắm.
Dạ, tại vì lúc trước mình không có phân tách cái hướng của bản thể.
Tại vì ông Tư thì ông viết mấy bài thơ của ông giảng đạo, ông dựa trên địa lý tử vi đồ dữ lắm, thành ra mấy cái này là mấy cái mà ông thầy không có xài, thành ra mình không có biết.
Dạ, ông Tư ông có dùng tới 12 con giáp rất là nhiều ha, dùng tới cái bát quái nữa nha.
Bát quái, địa lý bát cạch đồ ở trong đó là mấy cái cung, mà mấy cái đò đó. mấy cái can cái chi rồi đó là mấy cái đó là cái thuộc về cái hiểu biết về cái đó là sâu xa lắm mà ông thầy mình thì không có xài mấy cái này, ra mình không có được rành lắm.
Chỗ nãy anh bảo nói 12 con giáp là giáp Bắc Minh Đinh Mùi Kỷ Canh Tân Nhâm Quý á, thì nó có thêm cái can nữa, cái chỗ
cái can là cái đầu á, còn cái chi là
càng khảm cấn chấn ly không đoài á, nó
cái
có
đó là mấy tám cái cung là khác nữa. Cái
dạ
cung
có
là cái
cung
cung đó là
can
cung của Bát Trạch đó, trong cái địa lý Bát Trạch của mình đó,
trong
mấy
Bát
cái cung
Quái á, cho nên mới tính chính tới cái khảm và cái ly á.
đó.
Dạ, cái chính tới khảm cái ly cho nên ông Tư mới nói là cái chỗ mà cung ly dứt tưởng được thanh minh á, có cái câu đó, với lại là cung ly thuộc ngọ ở nơi mình á, là nằm ở phía trước á, nằm ở phía trước hướng nam à, cho nên cái lúc đó nó mới tạo ra cái khảm ly duyên hóng hòa 28 á, nó cho thành cái vòng có cái nước cam lộ keo lại đó. Rồi cái câu tiếp theo cũng thật sự trong cái đời đạo song tu nó rất là khó nha, tại vì mình không có nhiều cái tài liệu để nghiên cứu thêm.
Mình phải tự nghiên cứu thôi.
Nhà mình nghiên cứu mà mình thấy nó có một cái chỗ sai rồi ha. Rồi sau cái Nam Mô A Di thì có một cái câu hỏi như thế này, hỏi tại sao ông Tư nói là Khải Huyền và Huyền Thiên. Khải Huyền và Huyền Thiên. Thì ở đây để em coi có cái clip nào để em cho nghe ha.
Lúc nào nó cũng phải vậy, nhưng mà chỉ chậm và mau đó thôi. Khi mà chúng ta ý thức rõ cái đường nào cho nó mau và có thể tiến giải tới sáng suốt lệ lạc hơn, chúng ta giữ đó mà đi. Ngay trong gia đình các bạn cũng vậy. Khi mà các bạn thiền thấy nó thoải mái mà trở về với con cái động loạn thì tâm hồn của các bạn nó rung động, nó lôi cuốn. Đó, chúng ta thấy rõ ràng. Cái đó là cũng cái bài học để chúng ta phân thanh trực động tĩnh. Cho nên chúng ta thấy cái tịnh thì cứu rỗi được, chúng ta nên nung nấu cái tịnh để tiến tới cái quyền thiên cao cả ở bên trên. Quyền thiên hóa giải triền miên, bên trong sẵn có nối liền, cảm giao, nó quyền thiên hóa giải triền miên. Khi mà chúng ta tưởng tới cái đó thì những cái sự trượt ô buồn tủi trong nội tâm của chúng ta nó phải vắng liệt, nó phải xa, vì nó được sáng thay vì tối. Bên trong sẵn có nối liền cảm giao, bên trong đã có rồi, chúng ta chỉ mở ra là thấy rõ hơn nữa. Bên ngoài ngộ nghĩnh sắc màu, khai thông nghịch thuận đôi đầu sửa sai. Tình cảnh dùng cái miệng nói mắt phàm thấy, đó là cái sự thông và nghịch, nghịch và thuận đó. Nó đôi đầu với nhau và nó tìm hiểu chân lý. Sau cái động là cái tịnh, mà sau cái tịnh là cái sự sáng suốt, nó thấy rõ ràng. Cho nên cái gì động ở đời, ở gia can rồi nó cũng hướng về thượng, đó nó thấy nhẹ. Nếu mà chúng ta cuốn cuồng vào sự động nữa thì càng ngày càng khổ tâm, càng ngày càng tâm tối, thấy không có lối thoát.
Trong cái huyền thiên á, thì cái này là do bài thơ em vô tình em nghe được thôi, chứ trong ông Tư thì ông cũng có nói đó. Giống như là cái trở về cái phần hồn của mình đó, khi trở về đó thì có cái huyền thiên, nó có ánh sáng của mình và ánh sáng mình trên chiếu vào đó, thì cái huyền thiên nó mới sáng được, thì mình mới thấy được quá khứ vị lai, có nghĩa là trở về với cái phần hồn đó, là cái bí mật của chân tu ha. Dạ, có nghĩa là ông Tư có nói là chỉ không rõ là đạo thành ra nô đùa, có nghĩa là lúc nào cũng vậy, khi mình trở về với cái khải huyền huyền thiên á, thì nó chỉ là một cái sự sáng suốt thôi, là cái sự minh triết á, như nãy ông thầy có nói đó, từ cái trượt ô mà nó trở thành sáng suốt, cũng như từ cái động đi tới cái tịnh, từ cái nghịch cái thuận á, nó trở lên cái sự sáng suốt, và cái sáng suốt đó là cái phần hồn, mà cái huyền thiên đó là cái ánh sáng từ bên trên chiếu xuống, khi mà cái bản thể mình trở về với cái huyền sắc huyền quang của mình á, thì cái huyền thiên ở trên nó chiếu xuống thì mình mới thấy sáng được, chứ còn không cái ánh sáng của mình nó khi tới màu đen á, là nó không thấy gì hết, nó tối hù à. Mà nó nhờ cái sáng của bên trong và bên ngoài nó chiếu vào thì mới thấy được cái huyền thiên đó. Cái câu tiếp theo á, ông Tư có nói là chối tới thì thấy thiên đàng, chối lui thì thấy bản thể. Anh Bảo nói đi cái phần đó đi, anh có gửi cho anh Bảo.
Anh có coi đó, đi nói dùm đi.
Thì trong cái chối tới thì thấy thiên đàng, chối lui thì thấy bản thể, thì ông Tư không có nói là trong bản thể mình có một cái khí âm làm chủ trương cho điển để hoạt động hàng ngày, thì bản thể mỗi mỗi nó chiếu sáng gọi là hình bóng vía. cái phần viết đó, có mà người nam ấy nha, cái người nam đó, cái phần đó là cái phần khí âm đó, thì cái phần khí âm đó là làm chủ trương cho cái điển hoạt động hàng ngày, đó là hình bóng vía ha. Còn khí hồn là một chất điển chủ trương của bản thể, gọi là chủ nhân ông, đó là cái phần ông chủ nhân ông đó. Thì cái phần đó ông nói là khi muốn ngó ngoái lại muốn thấy bản thể thì phần hồn là một gương kiến sáng suốt chói với điển quang gương kiến của bản thể. Bản thể là một khuôn mẫu hình dạng con người, hình dạng con người là một cái kiến, một cái gương kiến của vía. À, chỗ này hay nè, anh bảo hình dạng con người là một cái gương kiến của vía, bởi thế hai sự sáng chói lọi giữa có bản thể ấy nhờ có chiếu sáng rọi mới rõ hình thể của ta đương ngồi công phu. À
Muốn nói cái vía đó hả?
à em hiểu rồi. Thật sự cái câu này tại hôm trước anh bảo không có ôn với em nên em không có coi, bây giờ anh đọc lên thì em mới hiểu. Xin lỗi bạn đạo. Cái hình thể cũng như một cái gương kiến ở phía dưới nha, cái hình thể là một viên gương kiến ở phía dưới, còn trên là một cục lửa hồn, thì hình tròn có cục lửa, có một cái gương kiến của hồn hợp tác với gương kiến bên trên dưới, hóa đủ hình bóng của bản thể ta đương ngồi công phu không sai lầm chi hết. Vì điển hồn ấy theo cái đường chói của hồn thì nó không bao giờ chói lạc chỗ nào hết, chói tới hoặc chói lui thôi, chói tới để thấy cảnh trời thiên đàng, còn chói lui thì thấy bản thể. Bây giờ em hiểu rồi, em hiểu rồi, bây giờ em hiểu rồi,
Nhưng
em hiểu rồi. Khi mà cái Môn Đi Châu nó đi ra đó, ông thầy cũng có nói Môn Đi Châu nó có cái minh cảnh đài, cái bản thể mình nó cũng có cái minh cảnh đài
mà
ha nha. Cái minh cảnh đài đó khi mà cái phần mà cái hồn mà nó xuất ra đó, là cái Môn Đi Châu nó đi ra đó, nó có cái minh cảnh đài, nó sáng lắm, nó sáng nó mới thâu hết trong vòng một thời gian tích tắc rồi nó thâu hết, thì cái minh cảnh đài dưới đây nó phục hiện lại. Cho nên ông khi mà ông chối tới thì thấy thiên đàng, có nghĩa là ông đi lên ông thấy thiên đàng, mà ông đi chối lui thì ông thấy bản thể rồi. Cho nên khi hai cái đó nó phải thống nhất với nhau, thì khi ông trở về cái bản thể đó, ông sẽ thấy được những gì ông đã đi và ông bắt được. Có nghĩa là Môn Đi Châu nó đi, nó đâu có thể nào nó nhớ trong một tích tắc, đâu phải là ông thầy ông đi suốt anh, ông đi lên ông tư là đi lên 15 phút quay trở lại, đi lên 15 phút quay trở lại, chứ chứ đâu phải là đi một cái lèo đi tới sáng, đâu phải vậy,
không
không
phải
phải
đi
vậy
đi
nha,
cả ngày, không phải đi chơi
không
cả
phải nha, không phải nha, đi làm việc không phải vậy.
ngày, ở thế
Tại
gian
vì á,
đi cả ngày hả?
à, cái Môn Đi Châu nó sáng suốt ghê gớm á, ông thầy nó cứ 15 phút mà nó chụp rất là nhiều thứ, có nghĩa là nó giống như là cái máy thu hình vậy, nó cũng thu rất là nhanh mà nó bằng ánh sáng nha, chứ không phải là nó thu bằng những cái lời nói mà mình thấy, cái máy thu nó còn chậm lắm, ông thầy nó thu nó còn chậm lắm. Thì khi mà cái phần Môn Đi Châu nó phóng ra đó, nó có cái môn minh cảnh đài đó, nó thu giống như máy thu hình, nó thu 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 thu, ví dụ nó thấy ánh sáng về cái gì gì đó là nó học đạo là như vậy đó, thầy nói học đạo là như vậy, học là học phía bên trên đó, có những cái cõi ở phía bên trên nó như thế nào là cái phần Môn Đi Châu nó thu lại hết những cái gì mà ông thượng đế nói với ông thầy cái lúc mà ông lên cái hư không đại định, ông bắt những cái đó rồi ông về cái bản thể ông mới giải mã ra, chứ không phải là ông làm ông giải mã liền cho mình lúc đó đâu, ông về với bản thể rồi cái bản thể nó có sự sáng suốt thì nó mới giải mã. Nhưng mà thật sự ông thầy lúc nào cũng vậy, cái phần hồn nó phải nằm phía trên chứ không phải nó nằm ở dưới trong cái bản thể, mà phía trên nó điều khiển, nó đã thấy hết những cái phần đó rồi, nó chụp xuống nó báo cho cái phần bên cánh đài với dưới này, thì cái phần hồn dưới này nó mới hiểu được. Thì cái phần ông Tư có nói á, mỗi mỗi chiếu sáng gọi là hình bóng vía, có nghĩa là phần dưới này nó cầm cái bản thể rồi, nó là có hình bóng vía, thì cái bản thể đó cũng giống theo ông Tư, nó giống như là một cái gương chiếu vậy đó, nhưng cái gương kiến thu lại hết, nó chói tới thì thấy thiên đàng, chói lui thì thấy bản thể là vậy đó.
Thấy hai chiều à.
Mà cũng xin lỗi bằng đạo tại vì em không coi trước, mà nhờ em đọc cái này em mới biết. Như vậy là cái sau chắc phải dừng dừng lại, tại vì cái đó là phải đọc, tại vì em Vinh Bảo chưa có coi cái phần sau thôi, cái đó để kỳ sau thì cái đó cũng hay lắm. Nhưng mà có một chỗ cái chữ này đó gọi là thôi, cái chữ đó cái đó em để sau, còn có một chỗ này em có nghiên cứu với Vinh Bảo, đó là bạn đạo đặt câu hỏi về đề đạo song tu á, thì nghe lúc đọc á, thì phải nghe thật kỹ, tại vì thật sự mà nói đồ của ông Tư á, nghe kỹ lắm à, có khi mình đọc mình không hiểu cái mình không hiểu hết á. Bây giờ em sẽ cho có cái hình rồi em sẽ nói nha, tại vì cái này là tại vì bạn đạo đọc không có đúng cho nên nghe không có đúng, cho nên hỏi không có đúng. Rồi bây giờ em sẽ nói thêm câu này để mình kết thúc cho đại đạo song tu ha, tại cái này nó cũng khó anh bảo. Dạ ông Tư cũng khó lắm, một tổ mà. Rồi bây giờ mình thấy rồi ha, bạn đạo hỏi câu hỏi như thế này, bạn đạo hỏi là cặn bã này cũng có cặn bã của Phật tiên, Dấu phết nghĩa là cái thanh khí của tiên Phật để sanh sanh hóa hóa, còn lại là cặn bã. Dấu phết nha, cái này là dấu phết.
Bây giờ mình phải nói rõ là cái này là chiết tự của cái chữ Hán á.
Dạ.
Cái nguyên cái chữ đó, ông Tư ông chiết ra từng nét thì ông cắt nghĩa cho mình nghe.
Dạ, cái này là từ chữ Hán, thì cái dấu phết này á, có nghĩa là cái thanh khí của tiên Phật để hóa hóa sanh sanh, còn lại là cặn bã. À, cặn bã này cũng có căn bản của Phật tiên cùng trời, cho nên cặn bã này có được cảm thông thiên đàng cùng nhân gian, cũng có căn cứ của chư tiên chư Phật mà hóa sanh nơi trung thiên, trên trung thiên không khí. Loại cái này nói về chữ yêu đó, yêu này ở trên không khí từ nhiều năm, tài phép cao siêu, chỉ thua tiên Phật mà thôi. Cái đó nói về cái yêu thì nó có cái chữ phết này, trong cái chữ yêu nó có chữ phết ha, thì cái đó là dấu phết. Chứ không phải bạn đạo đặt câu hỏi em không hiểu, thì mà em đọc lại rồi em mới hiểu là chữ phết, cái dấu phết.
Dấu phết trong cái chữ yêu á, của
dạ.
Chữ Hán nó viết á, nó quẹt một cái xíu như vậy nè. Cái đó
dạ.
Kêu là dấu phết.
Dạ.
Ở trong cái ông Tư á, thì ông có, ở trong cái đời đạo Song Tu á, thì ông chiết tự, ông lấy nguyên cái chữ mà Hán á, là cũng như con ma, con quỷ, con yêu á, thì lấy nguyên cái chữ Hán á, rồi ông lấy ra từng nét vậy, ông cắt nghĩa cho mình nghe. Còn ở đây ông nói dấu phết nghĩa là cái thanh thí của tiên Phật sanh sanh quá quá còn lại cặn bã. Thì bởi nói ông thầy ông cũng có giảng là mình là kết thành từ cặn bã của thanh quang là vậy đó. Thanh quang nó có cái phần thanh quang của nó, còn cái phần cặn bã là cho những cái phần cấu tạo, những cái phần thấp hơn như mình đó là cặn bã của thanh quang. Còn ở đây nói gì con yêu á, nó cũng là cặn bã của thiên đàng hay gì nè.
Có căn bản của Phật tiên đó.
À, của Phật tiên nó cũng là cái cặn bã đó.
Yeah.
Tuy nó là cặn bã nhưng mà nó cũng là nhẹ. Tại cặn bã của Phật tiên mà đâu phải thường. Thành
tại...
nó được ở cái chỗ mà cũng...
Thanh nhẹ.
Thanh nhẹ. Nó cũng nhẹ hơn mình đó.
Bây giờ mình nói ví dụ cho nó dễ nhớ. Đó là bây giờ để ý mấy cái con thỏ ngọc của Hằng Nga rồi đó. Cũng là Phật tiên á. Tại vì nó tiên Phật nó mới lên trên đó nó ở. Chứ bình thường ở đâu có đó ở trên đó được. Nhưng mà nó cũng có khi phá phách. Nó rất là phá phách. Tại vì nó nghịch mà. Nó là thỏ mà, nó là cũng là một loài vật, mặc dù nó tu thành tiên nhưng mà nó vẫn phá phách. Đó là những cái cặn bã đó là của Phật tiên đó. Ha. Ta đó mình biết ha, cái đó mình biết rồi đó là
con chim yến sau vườn của bà Quan Âm vậy không?
Dạ con chim yến đó đó cũng là thật, cũng là Phật ha, cũng là Phật.
Giảng đạo được mà.
Giảng đạo được. Cho nên những cái mà trên thiên đàng, cả những cái gì ở trên thiên đàng, dù có là một con tôm, một con cá, tất cả những cái đó là tiên Phật hết nha.
Mà tại sao họ lấy hình dạng con chim ha?
Tại vì chưa có giải thoát được thành hình người là do có những cái tội lỗi. Còn những tội lỗi nhưng mà rất là thanh nhẹ là tại vì vẫn tu nhiều kiếp nhiều năm mới thành được những cái con đó. Nhưng mà cái gốc gác vẫn là Phật. Phật nhưng mà ở cái hình hài của một con thú. Nhưng mà khi nhập định nha, trong cái thiên đàng du ký nó khi nhập định là hóa thành người rõ ràng, ánh sáng rõ ràng, nếu mà lên tới hư không
là một phần hồn mà.
Dạ, một cái phần hồn rõ ràng. Cho nên năm ra ông Phật ông nói cho mình đó, ông nói cái gì, anh bảo sống thì như người tu. Sống thì như tu mà khổ là như tù, nói năng như lãnh tụ,
tới già
mới thấy mình ngu. Cho nên mình phải tập những cái gì của ông Phật. Ông Phật làm sao mình làm y như cái bước bắt đầu ông đi vô ông tu, là mình cái con đường mình phải đi giống như ông vậy đó. Có nghĩa là sự khổ hạnh của ông mình làm chưa có tới.
Vậy phải phải cắt nghĩa chứ nói vậy không đâu hiểu.
Chưa, để nói từ từ. Thì ông Phật á, nhìn đi có phải không? Cái mẫu của ông Phật là mình học của ông trước khi ông thành Phật. Chứ không phải mình thấy cái mẫu của ông thành Phật rồi mình đi theo cái mẫu sau đó.
Cái mẫu, đi đó dễ hơn, cái mẫu đó dễ hơn, nghĩa là sao rồi ánh sáng liền thấy mô đi châu liền bay liền.
Cho nên á, ông Phật phải đi nè, ông khổ hạnh lắm, ông sống như một người tu. Người tu là có cái gì? Thầy bảo người tu là có cái gì?
Người tu là khổ hạnh chứ đâu có gì đâu, không có hưởng gì hết, chỉ tối ngày cụm cụi lo sửa mình thôi, tu thiền nhắm mắt sửa mình thôi chứ đâu có làm gì hết, quay về bên trong sửa mình thôi chứ đâu có làm gì hơn.
Đúng rồi đó, ông Phật á, ông nói người tu có nghĩa là cái sự khổ hạnh và cái sự nhịn nhục nhẫn của ông, của một ông Phật, một người tu á. Một người tu là đi ra là ta nhìn ta thấy liền, chửi cỡ nào cũng không nói, làm cái gì cũng nhịn nhục mà chỉ biết sửa thôi, chỉ biết thấy mình sai thôi. Đó là cái người tu. Mình nhìn vô mình thấy cái mẫu rõ ràng, mình nhìn ông đó mình nói ủa tại sao người tu, là tại vì người ta thấy nước vô mặt cũng không dám chửi. Nó cái mẫu đó là cái mẫu của một người tu. chứ không phải người tu là giống như người đời, là thầy nói mình là đời đạo xong tu, cái mình nói người ta sao tu vậy, nhưng mà mình không có cái mẫu mực chuẩn mực của một cái người tu, mà không có,
Phải
mình
sống,
không giống,
phải sống như người tu ha,
sống như người tu khổ
như
hạnh.
là cái đời đạo sống tu, nhưng mà mình sống ở đời như người ta, nhưng mà mình sống như người tu chứ không phải mình sống như người đời, mới kêu là đời đạo
Dạ
sống tu.
chứ còn mình nói mình đi ngược không, mà mình toàn là đi dịch ngược không à. Người ta đi lên mình đi xuống. Cho nên khổ như người tù. Tại sao thầy nói khổ như người tù? Em bảo tại sao nó khổ như người tù?
Tù là thiếu thốn đủ thứ, đâu có được tự do,
Cái
đúng
gì
không?
nữa?
Ông thầy ông đâu có được tự do đâu, thì bây giờ ông cũng khổ vậy đâu, cái gì cũng có hết trơn á. Tù mà đâu có ai cho gì, ta cho gì ăn đó thôi chứ đâu có được mà đòi hỏi,
Đúng
bị
rồi đó.
tù bắt hết tự do rồi, nghĩa là ta cho cái gì ăn cái đó, là bắt ngủ ở đâu ngủ ở đó, bắt làm gì làm ở đó thôi chứ không có được đòi hỏi gì hết á.
Người ở trong tù là cái người phải bị khép mình, bị khép mình ha, ăn thì ăn ăn cơm với nước lạnh, ăn cơm với muối
Nhiều khi
đó
rùi bu nữa.
đó, những cái khổ nhất của cuộc đời đó, sống như người tu mà khổ như người tù. Ta nhìn vô ta thấy liền cái mẫu của Phật liền, khổ hạnh lắm, cái gì cũng khổ hạnh hết đó. Mình nhìn đó là nhìn thấy tại sao mình nói cái người đó không Phật, nhiều người tới lại là tại vì cái mẫu không có rõ ràng ha, chỉ biết như vậy mà thôi, và xuất ngôn như lãnh tụ nói năng như lãnh tụ, xuất ngôn ra là như một người lãnh tụ, một hiền triết, rất là nhiều điều minh triết để cho dưới này nó sợ, nó nghe,
Điều
nó
khiển một cái quốc gia mà đâu
điều khiển cả cái tiểu thiên địa này. Rồi sao nữa anh bảo?
à, tới giờ mới thấy mình ngu.
Già mình thấy mình toàn làm chuyện không cần thiết không mà. Lại nói anh thầy hôm nay đi ngồi yêu người ta mà yêu yêu mà yêu mà tới hồi cuối đời rồi cũng thấy mình ngu, chạy theo cái yêu không có đúng.
Bây giờ mới thấy mình ngu, mà thiệt ra ông Phật là ông đang đi học chữ ngu mà.
Cho nên ông thầy ông kêu mình là phải học ngu chứ đừng có học khôn, mình học ngu đó, là cho nên tới già mới thấy mình ngu. Nhưng mà trong cái ngu đó nó có hai cái clip giải thích khác nhau, khi nào em tìm lại được cái clip đó em cho nghe. Rồi câu tiếp theo ha, cái câu hồi nãy còn một cái câu của đời đạo song tu mà em chưa có nghiên cứu kinh bảo nên em không có dám nói. Rồi câu tiếp theo ở trong đây á, tại vì có nghe cái vấn đề cái chữ trong đời đạo song tu có chữ a bí a kìa, chứ cái người bạn đạo viết á, em tìm không có ra, là tại vì cái chữ viết không có đúng, anh
Người
tìm không có ra. Nhưng mà thật sự ông Tư có nói có a bí a kìa là một cái người địa tiên mà thôi, chứ không có gì. Cái lúc mà ông Tư ông đi 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 lèo hay gì á, đi lèo ông học đạo đó
nói
thì
cái kiểu mà miên ha, hay là
dạ chắc vậy á, nên mình có cái phần mà có phần a bí a kìa ha, cái người địa tiên mà theo cái pháp mà địa tiên á, thì ông Tư cũng có đi theo với mấy người đó, thì đó là cái a bí a kìa ha, cái đó là những người tiên sư thôi, cũng giống như một người tu mà đắc đạo theo cái khối địa tiên gọi là a bí a kìa, chắc cái tiếng đó là tiếng tiếng lèo á ha. Cho nên bạn đạo nghe thì không hiểu thì em cũng khá ráng mò, là tại vì viết cái chữ không có đúng kiếm cũng khó khăn lắm, cũng phải dễ. Ha, một chữ sai là kiếm không ra đó nha. Rồi ở đây có nói tới nè, sống với nó mà đi không sống với người phàm, sống với nó mà đi không sống với người phàm. Vậy làm thầy nói cái này là nói cái gì?
ở đâu
Nói ở đâu bây giờ mình nghe ha, giờ mình nghe bảo nói nha.
biến tâm tích tâm để trở về với chân tâm, đó là điều lành của nhân loại. Bất cứ một ai dồn thấy mình, cảm thấy lòng của mình, nên tâm trở về với chính, đó là dịp may tinh lành của nhân loại. Thế là không có gì qua mặt, thanh quan những lần. Chúng ta không có thanh quan những lần, có sự sống. Người thế gian luôn luôn che che phủ phủ, ban cho nó không. Còn ngày hôm nay thấy đây là quy điều, đây là đường về, nắm lấy nó mà đi, sống với nó, ta còn sống với nhau. Không sống với người ta, tu về siêu khắc sống với người, không còn sống với người ta.
hướng về thanh quan. Đó là một niềm tin tâm độ. Chứa mình, chứa tâm, chứa cảnh, gọt rửa tất cả những sự trật trường. Và để không hiểu chúng sanh đã đắm chìm trong đau khổ. Như các con của tôi vượt đi sự mình tâm sự thật thực chất mình đã làm buồn của Thượng Đế. Bây giờ phải buông bỏ, phải sử dụng đứng lực từng giây phút này luôn luôn hướng về để giải quyết mọi điều trở ngại trần gian. Còn ra tư ta chút nữa
rồi anh bảo nó đi, tại sao thầy nói sống với nó mà đi không sống với người phàm?
Hiểu rồi, Eli nói vậy.
Sống với nó mà đi không có gì qua mặt thanh quan đó.
Eli nói đi, không có bắt được cái câu này.
Sống với nó là sống với cha đó. Tại cái thời điểm đó anh bảo còn nhớ cái thời điểm đó đó là điển xuống rồi. Nói chung là bản đạo không có chấp nhận, nói là sinh cha đó thì mà bản đạo không có chấp nhận, có một số người chấp nhận thì nó có một cái sự chấn động ở đó. Thì khi đó thầy mới nói là sống với nó là sống với cha đó, sống với cha đó, không phải sống với người phàm, mà cha không phải bằng xác thịt nha. Cha này là cha của nhân loại, chứ mình không có nói vô cái xác thịt của một người. Một cái người mà phàm bình thường á, mà khi được một cái điển á, chưa biết là cái điển nào, nhưng mà mình không có được kết luận là bởi vì mình không thấy. Mình cũng không nên động bởi những cái đó, tại vì cái đó là trình độ của mỗi người khác nhau thôi. Có thể là thật, có thể là giả, nhưng mà khi mình sống là sống với cha, là sống với hiện tại, cái thanh quan đã có và nó hiện hữu từ bao nhiêu triệu kiếp rồi. Mình phải sống với cha chứ không có sống với người phàm. Mình không có sống với người phàm.
Thực chất phải không?
Dạ, cái thực chất của mình là trở về với cái thực chất của mình, là cái phần hồn của mình, chứ không phải là cái hình ảnh kia rồi mà làm cho mình động, mình bực bội, mình không chịu, mình nói tại sao người này xưng cha, người kia xưng cha, rồi tự nhiên mình động một mình à.
Là mình hướng ngoại.
Mình tự mình động mình à. Bây giờ có ai đó xưng gì đó thì cái chuyện của họ xưng thôi, còn mình thấy cái chân lý đúng thì mình học, không chân lý không đúng thì thôi mình không học.
Thì cái thời điểm đó ông thầy không muốn cho học để sau này có ai làm cái đó thì mình cũng không có bị bỡ ngỡ.
Nha. Cho nên những người đã được học những cái bài này rồi á, thì nó dễ hơn. Nếu mà sau này có gặp phải thì cũng dễ hơn. Còn những người mới thì cũng tội lắm nha. Người ta không biết gì hết, là vô là cứ xưng hùng xưng bá, vô là người ta cứ nghe thôi, chứ người ta đâu biết gì đâu.
Thầy đã báo động lâu rồi nha. Nói cho này nhiều lắm á.
Nhiều lắm đó, muốn nghe. Nhiều lắm đó nghe.
Thành ra thầy mới ra bài hết cho mình, để cái gì mình cũng được điêu luyện, cũng như qua một khóa huấn luyện nè.
Cho nên thầy nói mình là đại phước đức mới nghe những lời nói siêu phàm mà người đời không nghe được. Mà mình được nhắc nhở là càng quý hơn, tại vì đâu phải mình đâm đầu vô đó, mình nhắm mình ở trong đạo để mình học đạo đâu, mình đâu có đâu. Mình vẫn còn trần trượt nhiều quá, cho nên cái phần mà lôi cuốn nó rất là nhiều. Thì cái sự đầu tiên ông thầy nhắc hoài đó trong cái hành giả tu thiền là cái tự ái nó quan trọng lắm. Cái tự ái đó là không có giúp gì cho quảng đại quần chúng hết, không có giúp gì cho chúng sanh của mình hết, không có giúp được cái gì hết. Và cái cống cao ngạo mạn cũng vậy, thầy cũng nhắc rất là nhiều trong cái đề tài em sẽ ra đó. Thì cái cống cao ngạo mạn cũng không làm được gì, chỉ có đi xuống thôi. Những cái tầng luyện điển đó là nó thấp lắm, hai cái tầng điển đó là thầy nhắc nhiều lắm đó nghe. Nhắc rất là nhiều, mà la là thị phi, nhưng mà nhắc là về tự ái cống cao ngạo mạn là nó có xảy ra và hiện hữu vẫn có đó. Mình cũng vậy thôi, mình cũng khó lắm đó nghe, khó sửa cái tánh đó lắm. Ai nói sửa được chứ, em nghĩ khó lắm đó. Phải sửa rất là nhiều, phải điêu luyện nhiều lắm.
Thì nói có cái cùng băng mới nghe thầy nói mình còn bảo vệ cái đúng của mình đó là mình còn tự ái.
Và sau này bị cái độc tài là thầy nói là tiêu diệt độc tài nha. Trong vô vi là phải tiêu diệt độc tài. Cái đó nguy hiểm lắm á. Thầy nói mạnh lắm á. Cái khóa của anh Bảo đó, cái khóa thăng hoa đó. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, vì cái đèn nó nằm ở đâu? Anh Bảo nói cái đèn nó nằm ở đâu?
Cái đèn lồng á.
Nằm ở đâu?
Kêu bằng đèn lồng á, thầy không có cái chữ khác kêu bằng gì.
Cho anh Bảo nói đó.
Đèn lồng đó, ông thầy cũng phải dùng một cái chữ là thắp hương đăng.
Đúng rồi, hương đăng, nằm đâu?
Đó.
Nằm đâu?
Hương đang nằm ở bộ đầu mình chứ đâu?
Hương đang nằm đâu?
Quên rồi.
Người trước ngực. Hai, bây giờ nghe lại nha. Hương đang lúc nào cũng nằm trước ngực nha. Ở đó là cái pháp đài và là minh cảnh đài. Ở trên đầu mình cũng có cái pháp đài nữa nha. Hai cái pháp đài đó phải tương đồng với nhau. Có nghĩa là ở trên này nó, dưới này nó báo, trên này nó nắm đó. Cho nên nó có hai cái pháp đài. Nhớ nha, minh cảnh đài cũng là pháp đài và trên đỉnh đầu cũng có pháp đài. Chút xíu mình đi, chút xíu nữa sẽ nghe thanh đài. Rất là hay. Giờ bây giờ mình nghe trước nha.
Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đúng. Dọn cái này sửa kia sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ phải lập lại ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan. Rồi nó biến ra tư hướng đông nam tây nam. Rồi nó chuyển tới đông nam tây nam, đông nam tây bắc. Trời đất hợp lại mười phương. Đó, nó mới thành một cái vũ trụ càn khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nói cái tử vi không mà không biết làm. Mà hành rồi thì làm được tử vi. Vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt. Mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt. Mà tuổi nào khắc thì tuổi đó xấu. Làm thầy để kiếm tiền. Mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó. Mình có cái kinh đó. Và mình không chịu đọc. Thì tại sao thằng này nó nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự. Mà đọc một cách rất dày công. Đọc một cách tự thắp đèn đọc chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự. Thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ. Chứ thực chất của nó chưa xỉu. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự. Thành sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó thằng đó là thằng khôn. Ăn đâu, ngồi đâu nhắm mắt. Nhưng mà nó nghĩ nhiều. Nó đã dày không đọc kinh vô tự. Mà đọc từ chữ một. Nó đọc từ nhịp thở của nó. Nó nghe từ nhịp tim. Và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó. Và nó tự pha mê pha chấp của nó. Nó không còn quán trách giận hờn bất cứ một người nào. Vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mà trong cuộc hành lý. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó. Làm sao không bị bão bùng nguy hiểm. Mà những ta vun bồi được cái dũng chí để tránh được bão bùng nguy hiểm. Thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chữ dũng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thiên. Đó là kinh vô tự mà đâu phải.
Thưa thầy, làm cách nào để mau mở huệ tâm? Chỉ có tâm hậu thanh tịnh. Và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để nghe được bên trái như bên phải đồng niệm. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này. Cái đèn lồng nó mở. Lúc đó tự động khỏi kêu các bạn tâm khẩu. Mà vì thấy cái đó quy qua cứ nhắm mắt. Và hưởng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở. Các bạn thấy tất cả mọi việc trong lúc các bạn. Đó là quay tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy. Một vị thông minh hết sức tu. Mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm. Làm cho chính mình. Cho phần hồn. Cho lục căn lục trần. Cho vạn linh đồng sống trong cái thế giới này. Trước khi xuất ra đã lệ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều luyện và an hòa. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhiều, nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cái cảnh đời đời an lạc. Cho nó không phải ngu đâu, khôn hơn người, quá khôn ngoan, biết được đường về với bên giác của chính, chứ không phải ngu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cái con người tu học mà đạt rồi là một người thông, không còn còn sự ngu muội nữa, sáng suốt. Vì nó làm trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hẳn nhất là tội trạng của chúng ta, cái tội bất hiếu là phải thấy trước. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ, cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời Phật. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một người Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Rồi, cái này cũng đã từng có nói rồi, thì đó Tú có hỏi á, nha, cái hương trăng làm ở phía trước ngực ha. Sau chuỗi nó phải chạy ra trước rồi chữ vạn nó mới xuất hiện ha. Thì cái hương đăng đó mà nó sáng á, khi mình tự mình thắp đèn á, thì cái hương đăng nó mới sáng, nó mới chiếu cho cái dưới bản thể này được.
Còn cái huệ tâm nãy thầy nói là sao?
Huệ tâm á, thì cũng nói là ở trên cái đỉnh đầu, ở trên cái hào quang á, khi mà pháp luân thường chuyển, mà cái dòng nhâm đốc hay là vòng vũ trụ hay là cái vòng pháp luân á, mà nó nối liền với nhau, thì tự nhiên cái huệ tâm ở trên cái đỉnh đầu nó phát sáng.
Nhưng cái liên quan gì với cái minh cảnh đài?
Nói chứ, khi bởi em mới nói là cái pháp đài và cái pháp đài, hai cái pháp đài nó có liên quan với nhau. Khi mà cái ngực mà nó sáng lên á, thì cái phần hào quang nó tự sáng và cái sơn đỉnh nó phá nó đi ra. Thì cái huệ tâm tự động nó sáng, là cái hào quang nó sáng lên vậy đó. Nó có liên quan với nhau, lúc nào nó cũng liên quan hết á. Cái ngực nó báo động, đây là tôi đã quân bình. Cũng như giống như chiếc máy bay vậy, thầy nói cũng như giống như cái hỏa tiễn mà nó trước khi lên nó báo đầy đủ hết quân bình, là tự nhiên cái này nó sáng lên, là cái trên đỉnh đầu nó sáng, cái ông Phật ông đi ra ông phá cái đùng, ông phá ra khỏi cái bức tường đó, là cái phá cái sơn đỉnh ông đi ra, mà cái đầu nó phải sáng nha, thì cái ông kia nó mới ra được. Tại cái sáng để gì? Sáng để giữ lại cái bản thể, cái ngũ hành giữ cái bản thể, cái điển ngũ hành giữ cái bản thể, hay là cái hào quang nó cũng giữ bản thể, là tại nó sáng để giữ, để xung quanh nó khi mà ông Phật ông ngồi á, rừng rú á, không có sao. Cho nên cái tinh khí thần của người tu rất là quan trọng nha. Cái tinh khí thần rất là quan trọng. Nếu mà tinh khí thần mình không có đó, mình không có đầy đủ á, thì cái đó nó không phát sáng được. Và cái tinh khí thần đó nó cũng ghi chép cái tội lỗi của mình.
Chữ gì mà không xong là không được ha. Ghi giữ bền ba bảo linh.
Ba bảo linh đó mà giữ không được là không được. Cho nên thầy mới nói là cái tim gan thận đó, cái câu hỏi hình như em có cái câu hỏi nào có nói về cái đó, em sẽ nói rõ hơn về cái tim gan thận.
Rồi đốt hương đăng rồi đọc kinh vô tự sao?
Khi mà cái hương đăng mà mình đốt lên rồi là cái cuộc sống của mình, cái cuộc sống về cái cuộc đời của một con người đó, tất cả mình buông bỏ hết rồi đó, thì cái kinh vô tự là cái bản thể mình thôi, nó thể hiện hết cái sự chân lý của cuộc sống mình, có kích động, có phản động, có cái sự đối diện, đối chất với bên ngoài. Khi mình buông bỏ hết tất cả thì cái hương đăng nó bực sáng lên, thì mình mới biết cái con đường nó trở về với cái bến giác.
Như là mình đọc kinh vô tự bên trong rồi mình đọc luôn cái kinh vô tự bên ngoài.
Bên trong còn bản thể phải có.
Rồi đọc luôn cái kinh vô tự. Thầy nói nãy thầy nói cuộc đời là bản trường thi là một cái cuốn kinh vô tự.
Dạ đó là cái đó là bên trong đó. Thì cái bên ngoài kích động để cho mình ở bên trong mình học hỏi cái sự nhịn nhục đó. đó là cái kinh vô tự, cái cuộc sống của mình á, khi mà một con người xuống cái thể giác xác này là phải học một cái bài học đó gọi là kinh vô tự đó, là nguyên cái hoàn cảnh xảy ra từ nhỏ đến lớn, cái hoàn cảnh là ân sư để cho mình học cái bài học đó, bắt buộc mình phải học.
Mà mình không có đốt hương đăng thì mình không có thấy, mình không có hiểu bài.
Dạ. Thì cái đèn lồng đó là cái đèn lồng đem từ tam thập tam tam thiên xuống à. Khi mình xuống cái thế gian nhập cái bản thể từ thở sơ khai đó, ly khai nhiều kỳ đó.
Ly hương xa cách nhiều kỳ.
Ly khai nhiều kỳ nha, chứ không phải mới kỳ xuống liền ha.
Ly hương xa cách nhiều kỳ, không phải là xa xứ Việt Nam nha, xa quê cha mẹ trên trời.
Dạ. Đừng có nói mình lấy con ở trên mới xuống là mà ta nghe không phải à. Ông Phật á, thì nói vậy được, mình không có nói vậy được. Tại vì cái sự sáng suốt của một người từ trên xuống là sáng suốt kia gớm lắm. Mình không phải đâu, mình cũng phải qua nhiều kỳ rồi đó.
Nhiều kỳ là nhiều kiếp lắm rồi đó.
Dạ, cũng phải nhiều kỳ lắm mới ra tới bây giờ. Thì có thể nhiều kỳ.
Ly hương xa cách nhiều kỳ.
Nên tôi là trên kia xuống liền. Trong mấy câu hỏi con á, thầy nói con từ trên kia xuống, còn bây giờ con phải trở về. Nói nghe dễ dễ sợ. Nó dễ giống như là đi đi từ 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 bên bên Pháp mà đi 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 qua Mỹ vậy đó, mua cái vé vậy thôi đó. Ha, cho nên ra mình phải hiểu những gì mà ông Phật ông nói đó, có từ cái giai đoạn một chứ không phải là dễ ha. Thì cái hương đăng nhắc đi nhắc lại ha, hương đăng là nó nằm ngay trước ngực. Và thắp cái hương đăng đó, cái hương đăng nó phải quân bình, cái bản thể này được quân bình.
Hương đăng nghe không biết nó xài điện gì ha.
Đó, cái thanh điển đó nãy thầy có nói đó, cái thanh điển từ bên trên xuống đó, thanh quang ở trên chiếu xuống.
Khỏi cần xài điện thế gian ha.
Ừ, cho nên cái quan trọng là cái trật tự rất là quan trọng, trật tự đời đạo. Hả? Đời không đạt thì đạo không có thông, cái trật tự không có là không có đời đạt đạo thông. Tại vì á mình làm cái gì cũng vậy, trong đời á là có cái trật tự của đời là phải nhân lễ nghĩa trí tín và có cái trật tự của đời. Nếu mình không biết giờ nào ăn, giờ ngủ, giờ nghỉ, giờ thiền, giờ niệm Phật, mình không có theo một cái quy luật nào hết thì chắc chắn là mình không thể có cái trật tự ở đời được đâu. Mình không có cái sắp xếp gì cho trật tự, mình muốn làm là làm, muốn làm giờ đó là làm là không có đúng. Phải có một cái chương trình rõ ràng cho mình, làm cái gì cũng vậy. Chứ không phải giờ này học, tôi học 6 giờ mà hồi 8 giờ tôi vô, hồi 7 giờ tôi vô, có đâu không phải.
Hồi nhỏ mình đi học mà trễ giờ, ông thầy ông đâu có phạt không? Có phạt không? Phạt á, hồi đó cái trường anh nó phạt á.
Không có cho vô á, bây giờ là hết cho vô rồi.
Nó cho vô cái lớp chờ đợi ngồi trong mình á, chứ không có cho vô lớp học á.
À, cho nên
hồi còn nhỏ.
Bây giờ là không có đâu anh bảo, bây giờ chỉ có vô trước thôi, chứ không có vô bằng nữa. Vô trước giờ học thôi.
Nhưng mà mình bị lý do vô trễ nó cũng cho vô, mà nó cho vô cái lớp ngồi mình nó trống, không có ai đâu. Ngồi chờ cho mấy người kia nó học xong hết rồi mình mới được vô tiếp. Thì cái trật tự, nói đến trật tự là nó ông trời ông cho mình xuống đây là có không gian và có thời gian để cho mình học.
Bây giờ hết rồi, bây giờ nó tiến bộ
rồi. Nó cho mình xuống đây là có không gian, có thời gian để học cái trật tự. Có thời gian là biết, có thời khóa biểu, biết giờ nào làm cái gì, có giờ có giấc, một ngày 24 tiếng, giờ nào làm gì, giờ nào thiền, giờ nào học, giờ nào ăn, giờ nào ngủ. Thì cái công chuyện của mình làm á, thì nó cũng sắp đặt trật tự, cái chuyện nào làm trước, chuyện nào làm sau. Thì cái đó là cái trật tự đó, mà mình không học á, ở dưới này á, thì mai mốt thì mình lên bên kia mình cũng làm được, tại bên kia, ở trên thầy nói nó rất là trật tự. Cũng như một bữa họp mới nói mấy giờ anh ta tới, người ta tới đúng giờ, ta họp có một chút xíu là nó đi mất hết ra mà. Mình tới trễ người ta đi về hết rồi, người ta họp xong rồi. Còn hay nói dưới này xe điện nó chạy nó cũng có giờ, mà cái thuyền Bát Nhã mà mình tới trễ giờ nó cũng bay mất à.
Rồi, cái câu hồi nãy anh Bảo có hỏi đó, thanh đài. Bây giờ mình nghe thanh đài là cái gì?
À, nghe thanh đài đi. Hôm qua có nói mà nói không có hết.
Tình thương đạo đức thánh đài, nhiều chó sân chúng nhiều tiếng hoài không. Tình thương và đạo đức làm thánh đài tại thế. Nhiều do sân chúng nhiều thì chúng sanh tiếng hoài không giúp đỡ. Phương diện này tới phương diện nào, tới cây hoa bây giờ thấy thì sạch nào đẹp để giúp cho chúng ta vui trong một giây phút. Càng vui mến cảm càng mừng, quý như muôn loại bị giải tình phút giây chúng ta càng vui mến cảm càng mừng, quý biết thương yêu muôn loài, giải trình quốc gia, thấy cái gì cũng quý và cũng độ chúng ta. Trên trời như nguyện mưa mây, tâm tâm vẫn có này, chỗ cao. Trên đời như nguyện mưa mây, cái tâm tâm chúng ta cũng có lúc có vui buồn, có lúc tối, lúc sáng, tâm tâm chúng ta vẫn có ngày chỗ cao, lúc nào cũng trao đổi và học hỏi chúng ta.
Vô vi sẵn có thanh đài giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm. Như vô vi đã sẵn có cái thanh đài xung quanh trong cái không mà có, không mà có, không mà có. Các bạn bắt thấy hoài, nói tôi tu hồi nào giờ không thấy tiến bộ. Nhưng mà người ta dòm tôi, người ta nói tôi tiến bộ chỗ nào trong cái không mà có. Trong cái bạn không hiểu mà bây giờ bạn hiểu. Đó. Nó giúp các bạn từ giờ phút khắc, nó đem ánh sáng cho các bạn. Nếu các bạn mở cửa là các bạn phóng ra thì hút được cái phần thanh điển đó vô liền, giúp người tiến qua từ ngày lẫn đêm, bất cứ giờ phút nào cũng giúp, chứ không phải đợi các bạn thiền mới giúp, không phải đợi giờ thiền mới giúp các bạn. Thì giờ nào mà trung tâm các bạn mà hưởng ứng tới cái vô vi pháp giới, hưởng ứng tới cái thanh điển là trường sanh bất diệt, thì các bạn sẽ có mãi mãi ở một bên, sát một bên và dắt các bạn tiến qua. Cho nên nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi, không phải như một người phàm trượt hồi trước nữa. Trước khi chưa tu, các bạn thấy những cái ác trượt, đầu óc ác trượt của các bạn nghĩ nhiều cái không hay, muốn giết cái này rồi thâu cái kia lại để làm cái lợi nhưng cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi, tất cả chỉ có vô vi là tránh, vô vi là trường sanh, thì các bạn còn tranh giành của cái thế gian làm gì. Đấy, cái không, lúc nào các bạn đặt những cái món gì của bạn mà bạn nghĩ tới cái chuyện không là bạn hiểu chân lý rồi, bạn làm người minh triết rồi. Cái quần, cái áo, cái kiến, cái viết, cái gì trước mặt món ăn các bạn mà các đặt vấn đề không để lý giải nó thì tất nhiên các bạn thấy rõ chân lý rồi. Chúng ta đang nằm trong cái không mà có rồi, trong cái có mà không, nó mới là nhân chân lý.
Mình hòa đồng chân giác, mình hòa đồng chân giác là mình đi về cái phần thanh cao pháp đài, cái mà mình trụ trên bộ đầu, mình lấy thanh điển đang chiếu rọi trong bộ óc mình mà mình hướng về đó, thì thực hành tự tiến, tiến hòa không ngưng, chúng ta tiến hòa bao giờ ngưng được. Cái phần trên đó nó nhẹ, lúc động là nó bay, nó nhẹ rồi, chúng ta phải giữ cái phần đó là chánh hơn. Nếu mà giữ trong con tim, các bạn thấy bực bội lắm, không bao giờ tiến nổi, dù cho cao thấp nhiều tình, tầng nào cũng mở không ngực giải thông đó, dù cho cao thấp nhiều tầng, trong cơ thể chúng ta hạ trung thượng mà mỗi chỗ đều có sự quẩn khúc ở bên trong, nó nhiều tầng nhiều lớp mà chúng ta làm pháp luân đây rồi nó mở lần lần. Từ ngày các bạn chưa tu thì tâm tư các bạn đâu có trưởng thành như ngày nay và sự hiểu biết đâu có như ngày nay, mà càng ngày các bạn càng thấy rõ, nghi điều này, nghi điều kia, nghi điều nọ, rồi các bạn đóng phải rồi nó mở ra, thì tự nhiên giải thông. Nó không có kích động, phản động làm sao nó thông, phải có những sự đó.
Càng không vũ trụ thanh đài, khiến cho muôn loại tiến hoài, không càng không vũ trụ đó có trật tự là thanh đài, khiến cho muôn loại tiến hoài không. Tất cả các bạn thấy, vạn linh hiển hiện trước mắt, cây cỏ đều lo tiến, sanh trụ hòa diệt, sanh trụ hòa diệt, phần điển này tiến đi rồi phần điển khác lại trụ trong cọng cỏ, trong cái cây để
đây. Anh Bảo thấy không, thanh đài nắm đầu
à, cái chót cuối cùng á, thầy nói là thanh đài của càn khôn vũ trụ là cái trật tự của càn khôn vũ trụ
mới một khía cạnh.
Rồi cái thanh đài thì nói trong không mà có. Cái đó là cái thanh điển sáng, sự sáng suốt, ánh sáng chiếu cho mình đó, cái đó là thanh đài. Rồi cái thanh đài cũng là tình thương và đạo đức. Còn gì khác không? Còn có một cái nãy đi cho nghe là pháp đài đó, là nghe trung tâm bồ đầu.
Không, cái đó phải nói kỹ lại một chút.
Rồi nói đi.
Ha, thì cái phần thanh đài á là nói về càn khôn, nó có cái trật tự, đó là cái thanh đài giống như là cái thanh khí vậy đó, cái thanh khí cho cái càn khôn vũ trụ này nó có cái sự trật tự, gọi là thanh đài, sự thanh cao cũng như là sự thanh tịnh hay là sự trật tự của càn khôn nó gọi là thanh đài. Nhưng mà khi bản thể, hồi nãy phải nghe kỹ nha, khi mà mình mở nó ra, cái trung tâm của mình á, cái trung tâm của mình nó mở ra, nó hưởng ứng cái phần bên trên á, thì cái phần tia sáng ở trên nó hút lên, nó hút xuống, ở trên nó xíu xuống thì nó hút cái phần ánh sáng của mình đi lên. Có nghĩa là nói về cái phần hồn. Khi cái trung tâm bộ đầu của mình nó mở ra, ở bên trên mới hút lên, chỗ đó mới là thanh đài. Còn cái pháp đài là mình không có nói, pháp đài là nó nói rồi nhiều lần rồi, không có nói nữa. Ha. Thì cái chỗ mà thanh đài á, trong càn khôn nó có cái thanh đài, tại thế nó cũng có cái tình thương đạo đức, nó thể hiện qua cái phần hồn của mình á. Cái tình thương phải thực hiện được và phần hồn mới thực hiện được thì mới gọi là tình thương và đạo đức của thế gian. Thầy nói là thanh đài tại thế, cũng giống như thầy nói đó. Cái thanh đài đó khi mà nó đi lên nó mới hưởng ứng được cái phần, nó hiểu được cái phần vô vi ở bên trên, cái phần vô vi pháp giới ở bên, pháp giới ở bên trên đó. Tất cả đều xung quanh đều có cái thanh đài đó, nhưng mà cái phần mà mình mở cái bộ đầu đó ra thì mình mới thấy được cái vô vi pháp giới đó, mình mới thấy được trong không mà có, đó là cái hư không đó. Thì cái phần trở về với cái phần hồn, mà muốn trở về phần hồn là cái trung tâm bộ đầu nó mở cái thanh đài nó mới có, ở trên nó hút cái phần thanh đài của mình lên, là cái ánh sáng bên trên nó hút đó. Ha. Có nghĩa là cái tình thương và đạo đức con người phải thực hiện tại thế, cái phần hồn nó phải thực hiện được thì mình mới mở cái phần đó ra thì mình mới thấy được cái thanh đài bên trên. Hai cái đó nó phải hiểu với nhau. Cái gì cũng vậy á, để ý trong bản thể có gì là ở ngoài có đó, tại nó có trước mình mà. Cho nên cái thanh đài nó là như vậy. Nha. Rồi, bây giờ em ngừng lại tại đây để cho anh Bảo tiếp tục, tại vì nó có rất nhiều câu hỏi mà em phải nhường lại cho anh Bảo. Cảm ơn quý băng đạo.
Cảm ơn Elise. Rồi, bây giờ mình học tuần này. Tuần này bài thơ có tựa đề là Khai Tâm. Khai tâm mở trí tự phân bàn, thực hiện chân tu trí cảm an. Quy hội tình trời trong sống động, càng tu càng hiểu trí càng an. Lương Sĩ Hằng. Thì bây giờ mình coi tuần này tại sao ông thầy ông dùng chữ khai tâm mà. Lúc nào khai tâm á, thì thường thường nó đi chung với cái mở trí. Mà cái này ông thầy ông xài rất là nhiều trong mục bé tám, mà cũng có xài trong những cái lúc giảng nữa, chứ không phải là trong mục bé tám không. Cái chữ khai tâm mở trí á. À, bây giờ mình coi ông thầy muốn gì. Thì ông có nói là bây giờ cái tâm mình á, nó sống trong cái sự eo hẹp, cái trí mình á, không có, nó bị bích bùng, nó không có hiểu á, thì hướng về xuống trần, bị nhiễm trần, nó bị lố bịch, nó bị kẹt hết trơn, nó không có thông, nó không có hiểu gì hết, không có hiểu nhiều, nói về đạo thôi. Về đời thì đi học thì trường nó dạy thì người ta cũng sáng suốt, người ta cũng làm việc. Nhưng mà về đạo á, thì cái trí về đạo nó không có mở, mà cái tâm về đạo cũng không có khai. Cho nên người đời thì không là bị tâm trí nó bị kẹt hết trơn à. Về đạo, nói về đạo nha, người đời thì bị kẹt hết. Thì bây giờ mình muốn khai tâm mở trí thì phải làm sao? Thầy có nói, thưa, muốn khai tâm mở trí thì phải thực hành pháp môn khứ trực lưu thanh liên tục như vậy. Dấn thân hành pháp chuyên cần, trí tâm sẽ được khai mở nhẹ nhàng, trung tâm bồ đầu khai triển thật thà và chất phát, sống trong nhịn nhục và thanh tịnh. Nghĩa là trước hết mình phải mượn một cái chân pháp. Thì cái chân pháp đó giúp cho mình khứ trực lưu thanh, mà mình hành đó là phải liên tục, chứ không phải là bữa làm bữa không, làm chơi chơi, làm không có đủ lực lượng thì nó không có kết quả. Phải dấn thân hành pháp, như là bỏ rất là nhiều thời gian vô cái việc hành pháp của mình, chuyên cần, như là mình làm rất là kỹ, làm rất là đúng, và mình phải bỏ hết cái tâm ý mình vô trong đó, thì lúc đó trí tâm nó sẽ được khai mở nhẹ nhàng, trung tâm bộ đầu khai triển thật thà và chất khoát. Thì lúc đó mình đi tới cái kết quả là nó khai triển được nhờ mình sống trong cái sự nhịn nhục và thanh tịnh. Rồi cái đó thầy nói thêm một cái nữa trong cái về cái pháp. Thì chúng ta lượm được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không khác gì cuộc vận hành của một quốc gia. Khai tâm mở trí, vạn linh đồng vui thăng tiến hướng về phần hồn, gom về thực chất thực hành trong chu trình tiến hóa, vạn linh đồng hưởng hòa bình và thanh nhẹ trong niềm an vui của đạo đức, tình thương của càn khôn vũ trụ. Như là mình nhờ cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này đó, thì mình mới cũng như là vận hành cả một quốc gia, là cái tiểu thiên địa này đó, mình phải làm cho nó sống, nó hoạt động. Mà nhờ cái mình mượn cái pháp mình khai tâm mở trí được á, thì lúc đó vạn linh ở trong này nó mới đồng hưởng với mình, nó hướng về cái phần hồn, tại nó biết là phần hồn có cái sự sáng suốt, thành ra nó hướng về phần hồn mà để nó làm việc chung. nó gom về thực chất, thực hành trong chu trình tiến hóa, vạn linh đồng hưởng hòa bình và thanh nhẹ. Thì phần hồn được hưởng cái gì thì truyền bá xuống cho vạn linh đồng hưởng. Mà phần hồn mà khai tâm mở trí được thì ở dưới vạn linh này nó cũng hưởng ứng được cái sự thanh nhẹ đó, rất là vui trong đạo đức và tình thương của càn khôn vũ trụ. Thì người tu vô vi thì rất hữu ích cho quần sanh ở tương lai, tự thực hiện một phương pháp khai tâm mở trí và gom gọn ý lực tận độ quần sanh, dấn thân vô quái ngại. Thì khi mà mình mở tâm mở trí thì nó có rất nhiều trình độ, phải không? Giai đoạn đầu thì mình mở tâm mở trí thì mình bắt đầu mình biết tha thứ và thương yêu, mình bớt buồn phiền, là cái tâm mình nó mở rồi, nó mở ra thì ánh sáng vô con người, nó không còn bị âm u mà buồn phiền giận hờn gì nữa. Cái trí nó mở thì bắt đầu hiểu được đạo, những lời giảng của ông Phật thì mình nghe mình hiểu, thì nó bắt đầu từ từ lên vậy đó. Mình đi lên tới cao rồi, khai tâm mở trí nó còn đi cao nữa, phải không? Thì khi mà mình nhìn cái mặt của một người á, mình biết là họ có được khai mở phần nào hay không. Thưa, nhìn mặt của chính họ mà chứng minh tâm đã được trở về với tự nhiên và hồn nhiên, tức là tâm thiện lành, không nỡ hại người, dễ tha thứ và thương yêu, là cái đó cái tâm mở rồi đó, dễ tha thứ và thương yêu, không có ghim, không có gút, mà không có giận hờn mà trách móc nữa. Khai tâm chẳng có u buồn tuổi, thức giác tâm tu chẳng nhục tội. Như là khi mà cái tâm mình nó khai rồi đó, mình không có nuôi cái sự u buồn tuổi nhục ở trong tâm nữa. Đấy không? Chánh pháp đang hành, tâm được độ, minh tâm kiến tánh chẳng buồn vui. Lúc đó cái tâm nó sáng rồi thì nó minh tâm rồi, nó thấy được cái tánh rồi, nó không có nuôi cái sự buồn vui trong cái bản thể nữa. Thì bây giờ ngoài cái việc mà hành pháp á, thì mình phải có hành pháp, thì mình ở trong đó là có thân pháp, niệm Phật đủ thứ ha. Rồi mình phải làm thêm những cái gì nữa để cho mình có thể giúp cho mình khai tâm mở trí trong cái cuộc hành hương của mình. Thầy nói, thưa, hội tụ điển quang rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Hàng tuần sinh hoạt một bế tám, tức là sẽ có cơ hội khai tâm mở trí, hướng về thanh tịnh mà khai thác mọi khía cạnh từ đời lẫn đạo. Là mỗi tuần mình hội tụ điển quang, khi mà mình họp lại với nhau để mình trao đổi về một bế tám, là mình được hội tụ về điển quang, mà cái đó nó giúp cho mình khai tâm mở trí. Tại lúc đó là mình hướng về thanh tịnh, mình khai thác tất cả những khía cạnh về đời lãnh đạo. Thì ngoài ra nó còn một cái chuyện nữa này. Thưa, dấn thân phục vụ bạn đạo rất hữu ích, kể dấn thân phục vụ bạn đạo mình, phát triển vô cùng tự tiến xuyên, quy hội tình người trong mối đạo, khai tâm mở trí tự tâm giao. Cái đó nó cũng khi mà mình phục vụ cho bạn đạo thì nó cũng đóng góp cho cái sự khai tâm mở trí của mình, không? Thì tại sao mình cần phải khai tâm mở trí chứ? Tại vì nếu mà mình không có khai tâm mở trí thì mình không có sáng suốt, mà mình cũng không có biết đường đi. Nếu mà cho mình cái pháp không mà mình không có biết đường hướng nào để đi thì mình cũng không có đi về tới nơi được. Có câu này: duyên lành xuất phát tự thiện tâm, tâm thật và tâm thật thà xây dựng nên công, khai triển tâm linh sống một lòng, khai tâm mở trí thông đường đạo, thực hành chánh pháp mở huệ tâm. Là mình phải khai tâm mở trí mình mới thông hiểu được cái đường đạo, là con đường mà nó đưa mình về bến giác nó đi như thế nào. Mà mình phải cần thực hành chánh pháp thì nó mới mở huệ tâm, là cái sự sáng suốt. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là một pháp cho tất cả mọi pháp, không dễ thấu triệt nguyên lý của pháp. Cái pháp của mình đã gọi vậy mà rất là khó, không có dễ thấu triệt. Chỉ có thực hành khai tâm mở trí thì mới am tường chân lý. Thì mình muốn am tường cái chân lý của pháp lý vô vi khoa học quyền bí truyền cho mình thì mình phải thực hành để khai tâm mở trí, mở cái tâm, mở cái trí mình ra để mình mới hiểu được. Thì lúc đó mình nhờ cái khai tâm mở trí mình mới có tiến hóa. Thưa, sự tiến hóa đến lúc đi đứng nằm ngồi cũng thiền luôn, không giờ rảnh, thì mới khai tâm mở trí thật sự khai ngộ. Thì đi tới cái trình độ cao thì lúc nào cũng là thật sự khai tâm mở trí, thì lúc nào cũng khai ngộ, lúc nào cũng là thiền hết, lúc nào cũng là học, lúc nào cũng là thiền hết. Cái đó là nói về cái, nói sơ về cái vừa dài cái ví dụ về cái khai tâm mở trí nè. Bây giờ để cho các bạn nghe một số vài cái đoạn băng mà thầy nói về khai tâm mở trí.
Thưa thầy, tu hành là gì? Tu là phải hành, hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, nó đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào, nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Thành ra mình tu cái này mình cần có cái pháp. Cái pháp mình là nó giúp cho khứ trược lưu thanh, để giúp cho mình trở về cái sự thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới khai tâm mở trí được. Khai tâm mở trí mình mới am hiểu được cái chân lý của pháp lý vô vi. Còn nếu mà mình không có pháp hành, hay là mình có pháp mà mình không hành, thì không thể nào mình am hiểu được cái chân lý của pháp lý vô vi được hết. Tại cái tâm mình không khai mà cái trí mình không mở, thì mình không có thông đường đạo được. Thành ra cái giai đoạn đầu tiên là phải cần có cái pháp, nhưng mà cái pháp không thì mình biết là nó cũng là cái giai đoạn mới thôi, cũng là chưa có đủ, phải không?
Thưa thầy, tu hành là gì?
Dạ rồi.
Rút ngắn theo ý của mình thôi, đủ khả năng của mình thôi, dùng ý niệm. Người ta nói Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng nên xin cái ý mình Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, nên chậm chậm. Dạ, bằng ý, nhưng mà cũng nên chậm chậm.
Chậm chậm chứ không có.
Không nên gấp quá,
làm ào ào. Dạ. Anh làm ào ào ban đầu, rốt cũng chán.
Dạ.
Việc gì cũng vậy. Việc tôi thiền đường, hăng hái tôi làm cái này, tôi phát tâm tôi làm. Chậm thì thôi mệt quá, đúng không? Chán rồi tôi không làm. Từ từ, làm trong trật tự. Nó sẽ đi lên. Dạ. Thấy không? Đừng có hăng hái quá, rồi nửa chừng bỏ. Cần phải relax, chậm chạp, từ từ. Mình mở tâm khai trí, đi tới diệu pháp. Chứ mình không phải là đi đánh võ. Nhiều người niệm Phật làm như là đánh võ vậy, cái đó trật rồi. Nói năng cũng phải trật tự rõ rệt, chứ không có phải ồn ào được. Cái trật tự nó mới hòa hợp cái chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí. Anh niệm Phật là để mở đại trí. Mà muốn mở đại trí thì trong cái trí của anh phức tạp lắm. Khối óc của mình 10 căn nhà chứa không hết mà. Thì mình phải làm từ từ, nó sẽ mở từ từ. Đừng có nôn nóng. Từ từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa, mới hiểu được cái giá trị thanh cao của trời Phật.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, đúng rồi.
Đó, thì cái trong này thầy nói đó là cái trật tự là quan trọng. Mình nói năng cũng phải trật tự và rõ rệt. Mà nhờ cái trật tự đó, nó hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ đó, nó mới khai tâm mở trí cho mình. Nó mới giúp cho mình khai tâm mở trí nhờ cái niệm Phật mà chậm chậm từ từ vậy đó, giúp cho mình.
Kính thưa thầy và kính thưa các bạn đạo. Hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách, mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cầm luôn cả niệm Phật liên tục, nhưng mà kỳ ý nó vẫn chạy liên tục. Thì xin hỏi thầy làm sao để giữ kỳ ý cho nó khỏi chạy.
Cứ niệm Phật liên tục, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm có chút, sao niệm hoài không thấy, niệm hoài, niệm có chút thôi mà nó niệm hoài. Từ năm này đến tháng kia nó mới mở, khai tâm mở trí, nó mở cái quyền bí của nội tâm. Cho nhiều người cứ niệm Phật tới nào họ đâu có, nhiều người không có thiền họ niệm Phật không, mà cái tâm mời hiền lành, họ làm thơ làm thi cũng được. Vì luồng điển lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ ràng, lúc đó dễ tu.
Con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật và thay con niệm tham, nhưng mà cái ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng, niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải. Và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi chứ nó không có lưu được.
Đó, đây thầy nói là mình niệm Phật cũng vậy, cái pháp nó hay nhưng mà nó mình phải làm đúng lực lượng nó mới mở được cái quyền bí của nội tâm của mình, lúc đó mới lập lại cái trật tự quân bình của nội tâm của mình. Bây giờ cái niệm Phật đó mình phải niệm cho đủ lực lượng, mà nếu không có đủ lực lượng thì nó không có đi tới đâu hết. Đây
thiền thức là gì?
Thiền thức có thiền mới có hiểu được, còn nói lý không bao giờ hiểu. Thiền nó khai mở tâm thức của con người, nay hiểu chút mai hiểu chút, lần lần hiểu chiều sâu của tâm đạo và hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình với dũng mãnh tu tiến. Thiền là phải thức, khi mà ổn định là nó hiểu, nó thanh tịnh, nó mở trí khai tâm nó mới hiểu.
Mình nhờ cái pháp thiền á, mình ổn định á, mình thanh tịnh á, lúc đó nó mới mở trí hai tâm thì lúc đó mình mới hiểu nhiều hơn. Còn nếu mà mình không có thiền nhiều mà đi tới cái định thanh tịnh á thì mình khó hiểu lắm, mình về đạo pháp á mình không có am hiểu được. Rồi bây giờ tiếp tục. Khai tâm mở trí tự phân bàn. Đây tôi nghĩ là khi mà mình thiền từ từ mình mở được khai tâm mở trí á, thì lúc đó mình mới tự phân rõ, mình hiểu rõ cái đường đạo rồi mình mới phân ra rõ ràng, mình mới bàn luận với tất cả vạn linh ở trong cái bản thể của mình để giúp nó cùng tu cùng tiến. Thì khai tâm mở trí tự phân bàn, thực hiện chân tu trí cảm an. Chứ, thực hiện chân tu thế nào là chân tu? Thế nào gọi là chân tu? Thì ở đây mình coi thử coi thầy nói chân tu là cái gì. Đây trong cái này thầy có nói tâm lúc nào cũng thanh tịnh hướng về không trong thực hành, tai nghe bỏ đó không nghe, không còn chấp trước là người chân tu. Người chân tu là người ta hướng về không, hướng về thanh tịnh. Ở trong cái thực hành á, mình nghe cái chuyện gì ngoài tai mình bỏ ngoài tai, mình không có rước rác vô tâm nữa thì mình là người chân tu. Thì người chân tu á, người ta hướng về cái chân tâm của họ chứ không có ngự ngay cái phàm tâm mà tranh chấp. Thưa chân tâm sáng rực khỏi trung tim bộ đầu ba tấc, khỏi sợ mất an ninh và lo âu nữa, chỉ có nơi này là nơi an toàn nhất, chỉ có người chân tu thì mới chịu đi đến đây, bằng lòng sống nơi đây. Sau chuỗi ngày khổ luyện tâm thân, chăm chỉ mà đi thì mới đến nơi thanh nhẹ như trăng tròn vui tươi. Đó, cái đó là nói về cái chân tâm bồ đầu. Người chân tu là người ta hướng về đó, hướng về cái chỗ mà thanh nhẹ nhất á. Rồi cái thêm nữa, chân tu giải nghiệp lại không phiền, chuyển thức bình tâm cảm thấy yên. Người chân tu là họ lo giải nghiệp, họ không có lo tạo nghiệp, mà không có lo rước nghiệp hả. Người chân tu nên thực thi những điều cần thiết thay vì không cần thiết. Người chân tu cần sự thanh tịnh hơn là động loạn. Cái người mà chân tu là người ta chỉ hướng về tịnh mà bỏ cái động, là người chân tu không có tìm cái sự rắc rối động loạn vô cho mình nữa. Nó có đến mình cũng bỏ đi, mà mình lui về cái sự thanh tịnh. Người chân tu không dành cho bất cứ một ai một sự phản kích, là mình giữ cái sự hòa ái để đối đãi với mọi người, thì mình không có tạo cái sự mà phản kích của những cái người đối diện. Người chân tu không cần phá, sẽ có luật nhân quả trừng trị. Người chân tu không có động vì những cái chuyện gì bất cứ có ai làm, vì ở đâu nó cũng có luật nhân quả hết, mình không có lo cái chuyện đó ngoài của mình. Người chân tu dày công hành pháp môn là đủ rồi, không thích khen tặng và phô trương. Người chân tu là họ biết họ có lỗi mà họ không sửa thì họ không tiến, cho nên họ chỉ dày công thực hành pháp môn là đủ rồi, không có cần mà ai khen tặng hoặc là phô trương. Không cần phải phô trương là họ giỏi, họ chỉ lo biết là còn tội thì phải lo sửa thôi. Là người chân tu là người ý thức được tự tu là quan trọng. Vì cái chân tu trước hết là cũng phải là cái pháp là phải tự tu, chứ không có nhờ đỡ ai. Nếu mình nhờ đỡ người khác không phải là chân tu. Biết được luật nhân quả, cuối cùng chính mình phải gánh chịu những gì mình đã làm. Thì bất cứ làm chuyện gì cũng phải xét theo cái luật nhân quả, là những cái chuyện mình làm nó có hậu quả nó như thế nào, tốt xấu như thế nào, là mình phải xét, tự xét thôi. Vì lúc đó mới cần xem xét hành đức của chính mình hơn là hướng về con đường thắng hay bại. Chân tu, người chân tu không cầu sanh tử. Phần hồn đã dứt khoát đời đạo song tu, chẳng có ước nguyện và cầu mong một việc gì ngoài khả năng của chính mình. Sống chết chỉ có hành tiến mà thôi. Không cầu được sống lâu mà cũng không cầu được chết sớm. Là phần hồn nó đã dứt khoát rồi, đời đạo song tu rồi. Chỉ có biết một lòng cái gì ngoài khả năng của mình thì không có cầu sinh gì hết. Sống chết, biết rằng cái sống chết chỉ có hành và tiến mà thôi. Ở đâu cũng phải hành và tiến. Người chân tu luôn luôn phải giữ hòa khí để khai thông mọi việc, hướng thượng phân giải, chứ không ôm chấp một chiều làm tổn hại khối óc. Thì người chân tu là luôn luôn giữ cái hòa khí, mà muốn giải quyết chuyện gì là phải lo hướng thượng, hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình, hướng về đó để giải quyết mọi sự việc. Thì mình không có ôm cái chấp một chiều làm tổn hại cho khối óc mình nó động loạn hơn. Thì đi tới cái giai đoạn cao nữa, như Đức Thầy đó, thì đúng là người chân tu không bao giờ cảm thấy mệt, nhưng có ngược lại có cơ hội tái hội tâm linh ở cõi ta bà này, trong tâm tình thâm tình bạn đạo thực hành đến đích. Người chân tu thoát phàm, hồn vía giao cảm, điện giới mới cảm thức điều mà tu hầu tận độ cho nhân gian, cùng tu chuyển qua ngương mới, không khí thanh nhẹ hơn. Thế là mấy người đắc đạo như thầy. Thưa người chân tu, không cần đánh giặc, nhưng ngày đêm lo giải nghiệp tâm là đóng góp cho ba cõi. Người đã tu đắc đạo thì không muốn đá động chuyện đời. Nhìn hạnh họ thì sẽ rõ, lúc nào cũng khiêm nhường, như người không biết gì, không kiêu căng, không động loạn mới là người chân tu. Đó là một trong những cái ví dụ mà chân tu mà thầy đã viết trong mục B8. Bây giờ đi coi có bạn đạo nghe một hai clip nữa.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao đi đúng là người chân tu. Tại vì con bị đời lôi cuốn làm cho con không thiền được điều.
Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu. Tâm phải thành thật. Có trên, có dưới, có trời, có Phật, có cha, có mẹ, có chung, có nghĩa, có thầy, có trò. Đừng ngược ngạo thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác, tự làm mất trật tự của chính mình thì cuộc đời mình động loạn, hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. Tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con, không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây thầy. Ông Tám là con số không. Và tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, thương yêu, vui vẻ. Ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ. Biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa. Không sợ sệt thì không bị mất mạng. Càng sợ sệt là càng bị mất mạng.
Cho nên tôi thường thường nói những người mà đi lên trên đất được. Gần một cái chậu bông, gần một cái cây bông nào đó mà chúng ta muốn bẻ cái bông, không xin phép. Bẻ rồi thì thấy cô tiên ra ứng hậu cho cái bông đó, mình thấy vô lễ biết là bao nhiêu. Sau bộ, ăn năn hối cải. Đâu đó vạn vật đều có chủ. Ở thế gian cũng vậy, khi mà chúng ta biết được ở trên đó xuống thế gian chúng ta động cái cuộc của ai. Cho nên những người tu chân chánh, cái gì mà không phải của họ, họ không dám động. Còn những người mà thừa cơ hội, mượn cơ hội để lấy cái của mình đổi cái của người ta, cũng có nữa. Cái đó là phạm, cũng tội nghiệp cho họ. Còn những người mà tu chân chánh là họ, thì cái nào của họ thì họ nhận, không phải là đổi. Để nhận thêm một việc là một việc khổ, chứ đâu có việc sướng, thấy không? Nên gia đình mình có mấy đứa con, vừa nuôi thêm con chó là khổ thêm, nhất sướng chỗ nào đâu. Thế nhận thêm một cái là cái khổ. À, bây giờ chúng ta tu ở đây trở về với cái chân chánh ở bên trong, chúng ta thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân viên, biết bao nhiêu chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ hai thân của chúng ta, càng khổ thêm thế. Cho những người tu vô vi này không đi dám làm thầy, không dám tự xưng hô làm thầy người thế gian là cái lý do đó. Chính mình làm thầy, mình để mà chưa sống. Trong này biết bao nhiêu đồ đệ, trong này nó chờ cái sự thức giác của chủ nhân anh để ảnh hưởng nó và để nó tương ứng hòa đồng với đường lối sáng suốt của Đạo Phật. Đạo Phật sẵn cho chúng nó, mọi người, chủ nhân ông như nó đã đồng hưởng. Nhưng mà không làm thì mình thấy mình khổ thẹn như thế. Cho nên các bạn tu càng thấy họ chặt cái giận là các bạn thấy còn lộn xộn như thế. Tôi còn sân, còn huống hồ gì một căn lục trần tôi nó không sân. Cho nên nhiều người mà giận rồi thì nó đề nghị chuyện giận thêm. Giữa chị em cũng vậy, giữa anh em cũng vậy. Thấy giận một chặt thì muốn giận thêm. Rồi đi mét ba, mét má, mét bà, con mét hết. Thằng đó nó chửi tôi như vậy làm sao tôi chịu được. Cái đó là lục căn lục trần nó bay càng ngày càng, cái mặt trận nó càng ngày càng rộng là cái lý do đó. Mà chúng ta trở về chân chánh thôi. Chính chúng ta có lỗi, không phải mọi người khác có lỗi. Tôi nói cái này ra nhiều người nói tôi khùng. Nhưng mà trước kia tôi cũng chê những người tu hay nói như vậy là khùng. Sự thật không phải khùng. Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Đừng bắt buộc cái sự sai lầm của họ. Bởi vì mất tiếng họ phải tiến qua đó rồi họ mới chuyển một tệ hướng khác. Đừng có chửi mắng cái sự sai lầm của họ. Nhưng mà chúng ta nên sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thì hai cái nó mới tiến đập.
Rồi, người chân tu thì thầy nói cũng không có ham địa vị, không có củng cố địa vị, không làm thầy. Thầy làm thầy cái bản thể của mình chưa xong nữa, làm sao mình làm thầy ai. Rồi, tiếp tục. Thực hiện chân tu trí cảm an. Thì lúc đó cái trí mình làm những cái điều đúng thì cái trí mình lúc nào nó cũng an. Quy hội tình trời trong sống động. Quy hội tình trời là trở về với tình trời. Chứ cái tình trời là cái gì? Và cái tình trời nó khác với cái tình người như thế nào? Như đây mình coi cái tình trời nó khác với cái tình người như thế nào. Tình trời với tình người chỉ có khác biệt rộng với hẹp mà thôi. Tình người thì bị thu hẹp lại, trú ngụ trong xác người so đo đủ điều. Còn tình trời thì lớn rộng chan hòa yêu thương, hướng độ lục quá quá xanh xanh trong nguyên ý đại thanh tịnh, hướng giải mọi sự việc. Hỏi chứ cái tình trời nó cao đẹp, nó ở nơi nào? Thưa, tình trời cao đẹp ở nơi tâm người thực hành pháp môn đứng đắn, tự cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của trời Phật, khai tâm mở trí cho hành giả tự thức. Thì cái tình trời đó thì vẫn có hiện diện ở nơi thanh nhẹ nhất là cái ở dưới lại nơi trong tâm của người mà chịu thực hành pháp môn đứng đắn. Họ thanh nhẹ thì có tình trời trong họ. Cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của trời Phật, khai tâm mở trí cho hành giả tự thức. Tình trời đến với mình để giải mở cho mình. Làm sao biết được mình hội nhập tình trời? Đáp: thưa, khi được hội nhập tình trời thì tâm rất khoan dung, chỉ biết tha thứ và thương yêu là quan trọng. Đó, thì mình hướng về tình trời là phải biết tha thứ và thương yêu mới thực hiện từ bi được, mới học từ bi và thực hiện từ bi được. Thành ra mình muốn hòa nhập với tình trời là ít nhất là mình phải có tha thứ và thương yêu là quan trọng. Hỏi tình trời nằm ở đâu? Thưa, tình trời nằm ở nơi thanh nhẹ. Thì chỗ nào có thanh nhẹ là có tình trời. Rồi, quy hội tình trời trong sống động. Tình trời lúc nào cũng làm việc để giúp đỡ và cứu độ nhân sinh. lúc nào cũng cao đẹp, lúc nào cũng tận độ, tình trời lúc nào cũng tận độ, tình trời cao đẹp dễ thương, lúc nào cũng tận độ mà. Càng tu càng hiểu trí càng an, thì mình càng tu theo cái chiều hướng đó, khai tâm mở trí đó thì mình càng hiểu nhiều hơn, cái tâm khai tâm mở trí được thì mình sẽ hiểu nhiều hơn, thì lúc đó mình không còn bị động nữa, thì cái trí mình nó càng an. Rồi, không biết Eli có muốn thêm gì không?
Dạ, cái này là một cái đề tài khai tâm mở trí, cho nên bằng đạo nên thêm xem thêm trên sứ đạo Ruby. Tại vì hồi nãy giờ anh bảo cho cũng nhiều clip đó, em chỉ nên nhắc thêm thôi. Thì cái khai tâm mở trí thật sự cuối cùng đi tới, cuối cùng vẫn là khai thông cái bản thể này, cái nhâm mạch, đốc mạch, hai cái đó khai thông được thì mới cái tâm nó mới mở được, cái trí nó mới sáng được. Dạ. Dạ, cái đó là trở về với cái phần hồn rồi đó. Chỉ nên mới lại gọi là khai tâm mở trí thì lúc đó cái sự sáng suốt nó mới bộc khởi được. Thì cái khai tâm mở trí này nó ở mức độ thấp đó, thì mình có thể luận ở cái độ thấp, mức độ thấp thôi, nhưng mà cái cuối cùng vẫn trở về với cái phần hồn của mình. Mà muốn như vậy là phải khai thông hết cái bản thể này thì cái trí nó mới sáng được, cái tâm nó mới minh ha. Cái khai tâm mở trí này nó cũng cao lắm.
Lúc đó là chỉ biết cứu độ chúng sanh thôi đó.
Dạ, cho nên đâm ra cái chân tu nó có dính dáng tới cái khai tâm mở trí, là tại vì trở về với cái phần hồn của mình rồi. Thì ông thầy ông nói là tôi không dám xưng thầy, tại vì á, khi mà ông thầy ông nói á, khi mà cha xuống kêu thầy là xưng, ông thầy ông lên bậc được rồi đó, ông nói ông không, cũng không dám xưng cha nữa. Tại vì á, khi nào cũng vậy á, khi mà xuống điển cha cũng khóc dữ lắm. Khóc là tại vì thấy ở dưới này nó ngu quá, chửi mình ngu. Ông nói là thấy con mình nó ngu quá, thấy lúc nào cũng vậy, cũng tối tăm ngu muội, cho nên không có dám xưng cha.
Xưng cha khóc dữ lắm hả?
Khóc dữ lắm luôn. Điển mẹ còn khóc dữ nữa, nhưng mà cha là có một cái sự nghiêm khắc, nhưng mà cái khóc của cha đó là thấy lúc nào cũng vậy, mình cũng không có sáng suốt, mình cũng vẫn còn cái ngu muội của mình. Đó là cái mà hồi nãy mình bảo có nhắc, thì em mới nhớ là em nhắc. Rồi, tiếp tục ha. Ừ. À, em nói thêm về cái tinh khí thần mà hồi trước thì đó, chị Hồng chỉ có hỏi tại sao mà thầy nhắc tới cái luồng điển tim gan thận. Tại vì cái tinh khí thần có nhắc tới cái luồng điển tim gan thận. Thì em chỉ tìm hiểu được có hai cái à, mà cái thứ ba thì thầy không có nói ha. Bây giờ em nói tại sao cái tinh khí thần mà có dính dáng tới cái tim gan thận. Thì cái tim á, là có nhiệm vụ là cái tuần hoàn máu, bơm hay đẩy máu trong cái cơ, cái hệ tuần hoàn của mình, cho nên cái tim cũng rất là quan trọng. Nếu mà máu nó không đi đều trong cái cơ thể nó cũng lộn xộn lắm ha, nó cũng rất là nhiều cái bệnh trong cái vấn đề liên quan tới cái tim. Còn cái gan á là cái điều hòa hay chuyển hóa cái chất, tổng hợp dự trữ các cái chất và giải độc, cũng như là dự trữ máu, biến đổi những cái thức ăn mình á cho những cái chất thiết yếu cho cái cơ thể mình. Cho nên thầy nói đó, ăn nhiều là ăn bậy đó là hại cái gan ha, hại cái gan nha. Còn cái thận là loại bỏ những cái chất độc ở trong máu, giữ cái nồng độ trong cái cơ thể mình đó, cho cái cơ thể mình nó tuần hoàn được. Cho nên ba cái luồng điển mà tim gan thận đó, thầy nói nó quan trọng, nó cũng ảnh hưởng tới cái vật chất, là cái ba cái luồng điển đó. Giống như thầy nói đó, thầy nói có hai chỗ mà em tìm ra là thầy nói là cái tinh đó, thì ảnh hưởng tới cái khí, tới thận. Tinh thì dẫn cái thận, có nghĩa là người dục nhiều á, cái thận nó yếu. À, còn cái gan á, ăn nhiều á thì nó làm cho cái khí nó không có lên,
hay là nóng,
nóng gan á, hay là cái người nó mà giận dữ con mắt nó cũng đỏ lắm, cái nóng tánh. Còn cái tim á, thầy không có nói tới cái chỗ cái thần, tại vì thầy chỉ nói cái thức ăn thôi, thầy chỉ nói là tinh quá khí thiếu quá thần, thần hoàn hư thôi, chứ thầy không có nói tới cái thần là cái tim. Người ta có hỏi, người ta có nói là cái gì khí trụ tại tai, thần an tại mắt á, thì thầy chỉ nói cái đó là nói theo cái tướng số thôi, theo cái thần sắc thôi, chứ thầy không có nói tại sao cái thần lại có dính tới cái tim hay không, thì em chưa có tìm ra cái đó ha. Cho nên ba cái luồng điển trong cái tinh khí thần nó quan trọng là vậy, nó ảnh hưởng tới ba cái luồng điển đó, là nó ảnh hưởng tới cái tim gan thận của mình đó. Nếu mình ăn bậy thì nó hại cái gan, mà thận nhiều thì ê hà dục nhiều thì hại cái thận, mà nó giận dữ nóng giận nhiều thì hại tới cái tim. Buồn giận á, buồn giận á, buồn tủi á, nó cũng hại tới cái tim. Thì em chỉ nói thêm cái phần đó thôi. Rồi câu tiếp theo ha, bạn đọc có hỏi đại định tương hòa là sao. À, cái câu này hay nè, tại sao nó là đại định tương hòa. Bây giờ anh Bảo nghe nha, cũng như bạn đạo cùng nghe ha.
Diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức lý từ đây lo gắn chí, pháp màu linh nghiệm mô ni châu. Xin thầy giảng dạy.
Dạ, diệu pháp Di Đà, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tìm ra nguyên năng chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật, lập lại quân bình. Từ quân bình chúng ta mới thấy ánh sáng. Lấy gì chứng minh? Khi chúng ta bước vào trong công phật tối tâm, chúng ta ngồi êm ả quân bình thẳng lặng, tự nhiên chúng ta thấy hết lặng lẽ. Khi bước vô chúng ta không thấy. Vì sao? Chúng ta bị ánh sáng chiếu, ánh sáng mặt trời vẫn mất cái ánh sáng tự nhiên của chúng ta. Vì chúng ta tu vẫn lặng thì tự nhiên nó lộ ra ánh sáng tự nhiên trong bạn, đó là ánh sáng tự nhiên. Vì sáng choang dù ở trong bóng tối, nhưng mà cái thâm sáng đó không có thể diễn tả cho người đời. Trong tối cũng có sáng. Cho nên những người tu cao đi lên trên gặp vị Phật đã sáng sáng như vậy. Ở dưới này mình gặp ông trại già không có sáng, mà gặp cái ông đen ở trên kia mà sao không sáng dữ vậy? Sáng một cách chiều sâu sáng suốt, thông suốt trí óc của chúng ta khi chúng ta ngộ ngài. Cái quyền điểm thanh quan, quyền điểm thanh quan thấy chiều sâu có tất cả. Quyền điểm thanh quan thấy đen, nhưng mà ai muốn sửa đổi cái đen nó không được. Chỉ đen sửa đổi mình, thì mình không có sửa đổi đen. Cho nên nguyên lý của Phật đạo chỉ chú Phật nghe. Khi mà trở lại Như Lai nguyên tánh rồi thì thức hòa đặt chúng ta mở, chỉ có nghe không có nói. Lúc đó hiểu đại định tương hòa thì chư Phật đồng nhất thể. Chúng ta nhìn lại thế gian, chúng sanh đồng nhất thể, chư Phật cũng đồng nhất thể. Thăng hoa tiến hoa nhẹ nhàng rõ rệt, ba cõi cộng đồng là một. Mừng xoay chuyển từ cơ thanh tịnh, từ sự thức tâm và cảm nhận cho
rồi. Rồi anh Bảo nói tại sao gọi là đại định tương đồng, ở tương hòa.
Như Ly nói.
Anh Bảo nói đi anh Bảo.
Không hiểu.
Cái đại động tương, đại định tiên hòa này là khi mà cái phần hồn nó trở về với cái nguyên tánh của nó đó, cái tức hòa động nó mở đó, thì các cái chư Phật đều đã đồng nhất thể. Thì cái trên cái đại định đó, nó phải tương hòa. Thì cái đó nó đồng với nhau hết rồi. Cũng như bây giờ mình cứ nghĩ thế gian mình giống như thiên đàng, có nghĩa là mọi người cùng chung một cái ý chí đó. Thầy nói hôm trước đó, thầy nói là cùng chung một cái ý chí, có nghĩa là ý chí hướng thượng, ý chí giải thoát, cùng như vậy đó. Thì nó cứ nghĩ tới cái chuyện đó không à. Thì tất cả mọi người đều tương đồng với nhau, thì cái đại định nó có tương hòa chứ. Tại chư Phật nó phải đồng nhất thể với nhau đó. Nó là một thôi. Như thầy nói là ánh sáng chiếu xuống nhiều, chứ nhìn thật sự đó nó có một thôi.
Cùng
một
tần số hay sao?
Tần số hết, ai cũng hiểu giống nhau. Tất cả những gì hiện hiện trước mắt là nó giống nhau hết. Không có gì thay đổi, không có tần số này khác nhau. Không có, giống nhau hết. Đó, khi mình trở về với cái thật sự, cái nguyên lai của mình là lúc đó tự nhiên ai cũng giống như ai. Lắc khai tâm mở trí đó. Đó, trở về cái nguyên tánh thì cái thức hòa đồng mở. Lúc đó là khai tâm mở trí thì cái thức hòa đồng nó mới mở. Không có khai tâm mở trí, cái trí nó không đi ra, cái phần hồn nó không đi ra, nó không có mở cái trí được. Mình nói thì được, chứ nhưng mà thật sự nó không mở. Nó chưa có mở đâu. Cho nên thầy sau lúc nào thầy cũng nhắc mình, mở nó đi đó. Mở là mở cho cái phần hồn nó đi ra. Tất cả các cái khuyết đều trở phần mở hết. Thì lúc đó cái đại định nó mới tương hòa được. Cái trên hư không đó, tất cả trên cái thiên đàng đó, chư Phật đều đồng nhất thể giống nhau hết. Cũng giống như mình thôi, ở thế gian cũng vậy đó. Nếu chúng sanh này giống nhau hết, thanh nhẹ, thăng hoa, tiến hóa, cứ nghĩ là tôi sẽ thành Phật. Ai cũng nghĩ như vậy. Trong cái ý chí của nó quyết định như vậy, nó muốn như vậy là tất cả mọi người đều thanh nhẹ hết. Nói cái hiểu hết rồi. Ai cũng dễ thương hết. Không có vô kiếm chuyện nha. Nó là như vậy đó. Hả? Đó là đại định tương hòa là vậy. Khi mà thế gian này nó cũng thành thiên đàng được, nếu tất cả mọi người đều có cùng chung một cái ý chí giống nhau. Phải có một cái ý chí đó mới được, thì mới thay chuyển được cái cơ thánh đức được. Nếu mà không có mọi người mà không có thanh nhẹ thì cái thánh đức nó không có tới. còn cái sự chênh lệch quá lớn, người thì nhẹ người nặng thì nó lại cho chênh lệch, cũng giống như lớp học mà thôi. Như lớp học nó giỏi hết thì mọi người đều cùng đi lên lớp, còn mình đứa nó mà nó dở quá rớt nó ở lại vậy thôi. Đó là đồng nhất thể rồi ha, chư Phật đều đồng nhất thể thì lúc đó đại định nó tương hòa, thế gian cũng vậy, thế gian là thành thiên đàng hết rồi đó. Trời, cái câu này cũng hay lắm nè. À, cái câu này nói chính mình tự gường gạt mình quá nhiều. Rồi bây giờ ai lường gạt anh Bảo nghe kỹ nha, cái vụ này anh Bảo hành nè.
Hôm nay là ngày đầu tiên của thiền viện Nhãn Hòa, được một số đông đảo bạn đạo phát tâm tu thiền. Tại sao chúng ta phát tâm tu thiền? Chúng ta đã sống trong một đời cảnh đời giả tạo, chính mình đã tự lường gạt mình quá nhiều, cho nên ngày hôm nay phát tâm hướng thượng tìm con đường giải thoát. Cho nên khoa học này là khoa học phát tâm tu thiền. Mọi người phải buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm hướng thượng, hướng về sự thanh tịnh nhẹ nhàng để nhận lấy phần thanh quang của đấng Cha Lành đã và đang ân ban cho mọi người từ giây khắc.
Dạ, có gì cứ việc nói chuyện đi, về đây cũng như về gia đình nói.
Con không biết làm sao mà cái nói ra không biết con có thất lễ với anh em không?
Cứ việc nói, không có thất lễ ở đây, người ta không có chấp. Người ta học phá mê, phá chấp chứ, người ta không học chấp, học mê.
Con đi học mê, con đi không có mê. Mỗi lần không biết nói chuyện với bằng đạo ai mà tưởng tu lâu á, dẫn dắt mở với nhau, dìu dắt thương nhau rồi lo cho nhau. Mà xin nói chuyện với anh Arano Quỳnh. Thật ra con nghe ảnh nói siêu lý hay quá rồi. Con suy nghĩ con thấy cũng giống như mình nghe được nhiều như thầy nói câu mở đầu là mình mê. Con biết con có mê cái đó.
Thì chứ anh Giano nói chứ đâu phải mình nói đâu. Anh Giano nói thì chuyện của ảnh, còn chuyện mình tu mình đi tới đâu. Ai nói thầy kể, anh Giano nói thì anh Giano nói. Thích Ca nói, Thích Ca nói, ông Tám nói, ông Tám nói, hành nó là không, ăn thua tôi. Phải không?
Anh nói là của anh.
Thì anh nói của anh bởi vì sự căn bản của anh. Anh
lo mình ngồi, mình thông, mình thở, mình hít. Cho bộ đầu mình nghe nói mở là cái đường thông đó nó ở đâu rồi. Chứ còn tôi hít hoài, thở hoài, sao rồi biết cái cứ hít hoài, nó cứ hít hoài. Nó không có chịu thở ra nên mình nó cứ hít vô riết. Sao giống như con ở núi vậy? Mã lạnh gặp sơn ở đâu vậy, nó khỏe quá vậy. Từ ngày con nói chuyện Vũ đó rồi sao từ ngày con bỏ thiền vậy, con không biết nữa.
Cái đó là trong mê nó thấy rõ ràng không? Con bây giờ chị đứng đây mà chị hít vô hít hoài, hít hoài, hít hoài cho bà con lên. Hít hoài được hoài tôi quỳ nữa lại. Luật của nó không có làm hoài được. Thấy mê không? Mê không? Bị nha. Còn một cái nữa, những người tu mà ngu muội bước ra con mê bít con ma nó bít lô đít đi xung quanh cái cây đó mà cứ nói tôi ở trong villa mà kêu tôi về làm gì. Tôi đứng ở villa mà tôi đứng sung sướng mà nó thấy cảnh vậy. Thấy không? Nó bít một cái là vậy đó. Rồi bây giờ nói là tôi hít hoài được hoài, hít hoài được hoài, hít hoài được hoài thì ngồi hít được khoa học đẹp được. Không có vũ hít hoài được hoài.
Con mới bỏ hết 3 tháng này, con đi tới này. Con đi đọc cuốn sách của một ông Ikriva viết ở đây. Ông mới nói giờ là mình có nhiều người hít sao đó thì nó thành một cái fitness mobile. Con đọc từ hàng ông viết cho cả con coi cái hành trình con đi con sai chỗ nào. Có nhiều khi tiếng Việt Nam mình con không hiểu. Con phải giỏi biết cho nghe. Co từ cái gì đến đây rồi con hiểu cho kỹ. Rồi con hiểu trong mình con từ ngày tới giờ nó làm sao. còn mình coi cái tiếng người ta nói cái chữ đó trong cái thức mình hiểu người ta vậy đó. Thì như giờ thầy mới nói nếu mà mình hít hoài như là sai,
không có đúng, không. Mê rồi hết. Không phải hít, con bị mê con đã có hít con tưởng là mình hít, hiểu không?
Mà sao cái nó khỏe?
Nó khóe là ngồi đó nó mê khóe như thôi. Hồi nào giờ có cái pháp thiền, mặt mày của con đâu có phải như vậy đâu. Từ hồi nào giờ thiền mặt mày sáng trưng, bây giờ mặt mày u ám, con hiểu không? Tại sao kêu con lên đây để làm gì? Để lập cái pháp. Đã nắm cái pháp trong tay rồi mà đã thực hiện sắc đốc. Luồng điển đi về, hư không đại định mà không chịu hưởng. Rồi đi đem cho người ta hưởng mất rồi. Rồi nó không hết qua được qua, hết qua được qua, đâu có hết, ngồi đấy chứ đâu có hết, hiểu không? Mình tự gạt mình mà không hay, rồi cái bên kia nó hiện ra, cái nó nói hạ lệnh là đi theo, thấy không? Mà hồi nào giờ con tu nó đâu có dễ, làm pháp luân đàng hoàng, mở gặt bộ đầu, mở khai thông mặt mày sáng suốt. Tại sao? Mình đem cái thanh quang từ bên trên về để khai quá cái thiện thiên này, địa này, mặt mày sáng trưng.
À, bây giờ con tự biết rồi đó, bây giờ về giữ, hồi nào giờ mấy năm nay tôi thấy ai vẫn chê chứ đâu có đi thật lùi. Mà cái gầm chuyển một cái hướng đó, làm cho mê làm rồi gia đình nó mới thấy mình.
Rồi bây giờ
gia đình nó thấy mình khùng.
Thấy con khùng.
Gia đình thấy mình khùng, chứ mình đâu có thấy. Tưởng là tôi lên tiên rồi. Đó. Cho nên cái chuyện mà tu hành đó, đừng có sai lầm ở trong cái giới đó. Nguy hiểm lắm. Phải dồn lại thực chất của chính mình. Và siêu diệu lắm mới có cái thể xác này. Thể xác này đâu có gì có được.
Thật ra thì con không biết gì cô Ngọc Vân hết. Con chỉ biết qua bà Hậu thôi. Rồi bà Hậu cũng mê trong đó. Rồi cũng xè xè mấy cái thơ ra. Bạn thì kỹ thì ăn, rồi bà cũng thương quá đi. Bà thương quá rồi kích động hồng tự quy mà không có sáng suốt. Hai đứa không có sáng suốt.
Bà 70 tuổi mà bà còn bị lầm đó.
Rồi ủa, con ơi
con.
Thấy thương quá mà ai tu cũng khổ quá mà. Thôi mình thương nhau mà mình thương mình có sáng suốt.
Nhưng mà mình vẫn thương. Mình cứ vẫn thực hiện như được một người nào, ngày nào mà người nào nó làm hại mình mà nó ăn năn rồi thì mình cũng nhắc nó như vậy để nó tiến tới, chứ mình đâu có dám giết ai. Phần hồn của người bất
nhưng mà bây giờ thí dụ con tới đây con thành thật con nói hết cái bậy con ra thì con cũng mong rằng anh chị em nào mà có bậy đó cũng đừng mắc cỡ rồi cũng lỡ nói với thầy rồi để cho tụi con đồng nhau hết để mà đi.
Thì con nói đúng. Là con đóng góp cho những người mà đang mê muội hiện tại tội nghiệp họ lắm.
Dạ,
không có biết
con nói như thế mà con
mê con. Rồi thì bên kia nói cái gì nghe cái đó
mình là cái xác
mình có thể té rồi mê chứ không nhiều mê càng nhiều chồng con
cô
mê này cũng
chẳng
có sao
mày không sao không cũng kêu tôi là ông nói là mấy người đừng có lo.
Cho nên hồi đó tôi cũng có nghe ca tỳ la vệ là cái đường cái chỗ cái xóm nào mà của ông Diệu Hòa ở đó kêu người ta phải bán nhà bán cửa dồn về đó sư Phật ở mày không đi về ở gì đó ở rồi bây giờ nó cũng răng cắn răng cũng chết luôn chứ không có cơm ăn không có việc làm. Tội nghiệp cho những người đó. Nhưng mà những người đó ban đầu tôi nghe nó đùng đùng đi thì tôi cũng không có dám cản ai. Có một số viết thơ hỏi tôi nói nghĩa là ai cũng có quyền tự do ở xứ tự do. Thấy không? Nhưng mà muốn đi phải xét coi thử gia can và khả năng mình có. Đến đó có công ăn việc làm không? Chứ không phải đến đó là thành Phật đâu. Dù chứ đó là xứ Phật. Nhưng mà tới đó mà không có nhiệm vụ, không có gì hết đó. Ở đó hít cái không khí đó hít không nổi. Sống không được. À, người ta tu, người ta nhập niết bàn, niết bàn có đó, nhập thử coi. Không có trình độ đó có nhập được. Ngoài khi không bây giờ xách máy bay trở lên bỏ niết bàn chết queo rồi. Thấy không? Cho nên nghe mà không hiểu, không suy xét là bị gạt. Mà chính người khuyến khích bây giờ là cũng tiêu rồi. Nhà cửa đâu cũng không có rồi. Thấy rõ không? Nhưng mà nói họ không nghe, họ giết quyết nữa là đường họ đi. Đó là cái quyền của cá nhân. Còn mình ở đây là mình chỉ là tôi hành như vậy tôi vẫn còn đây. Mình chỉ nói vậy thôi chứ không bình ràng buộc người ta phải bỏ cái người ta muốn. Thế không? Bây giờ con muốn thì con cứ tiếp tục cho đâu có gì đâu. Nhưng mà gia đình nó không chịu. Gia đình nó dồn lấy bà này sốc kỳ quá. Bây giờ bà làm tiếng nó gì lạ vậy. Đó, ta dồn ta thấy. Ta tưởng mình điên rồi. Thấy không? Còn mình phải trở về với thực chất. Sự sống của lễ sống hiện tại. Nó ra sao? Mình phải đi đúng kiểm điểm. Tình người của mình nó ra thể hiện ra sao? Chứ mình xa cách nhiều quá. Làm sao phát triển được? Thì mình dùng tất cả thế giới phải khối óc và tay chân của con người kiến thiết thành không? Rồi con điên Phật nào mà xuống ổng cái lãnh phần của ổng không đâu có được. Không có gì đó. Phải làm mới có.
Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiên liêng bá láp, không có thực chất và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa, đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ, nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc, phải trong thực hành mà ra, thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ, ý lực mạnh rồi. Thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Rồi, anh bảo tóm tắt nha.
Rồi, tóm tắt thì mình tự gạt mình ở chung quy là cũng vì cái sự mê muội, cái sự tâm tối của mình. Mình nghe mà mình không hiểu, rồi mình mê tín, mình không có chịu trở về với cái thực chất của mình. Mình không có trình độ đó mà mình cho mình có trình độ đó là mình cũng tự gạt mình. Mình nghe, mình hiểu, mình không suy xét, mình chạy theo người ta là mình cũng là tự gạt mình á, tin tầm bậy á. Cho mình là tiên là Phật, cho mình có trình độ cao hơn cái thực chất của mình là người phàm mà chưa còn tâm tối, chưa có sửa được, chưa có hiểu gì mà mình cho mình có cái trình độ cao quá rồi mình tin vô đó, trí mình không mở, mình mê muội trong đó là mình tự gạt mình, là tại vì mình đưa mình đi vào một cái hướng đó, càng ngày càng đi xuống luôn mà mình tưởng mình đi lên. Là mình gạt mình đó, là vì cái sự mê muội của mình thôi.
Hay nha, cái clip này thầy nói hay nha. Tại cái cô này cô đi theo cái anh đó, anh đó anh bảo rằng anh đó, anh nói sao mà cô nói cô thở mà cô thở hoài mà không có hết á. Thầy nói cái đầu tiên á là bị gạt á, là không có suy xét, rồi cô nghĩ cô làm tiên á. Cho nên năm ra đó là tất cả những cái mà mình không có suy xét, mình không có thực hành chín chắn á, thì thế nào mình cũng sẽ bị gạt.
Mà cái những cái ảo tưởng nó nguy hiểm lắm, con ma nó có thể gạt mình đó. Mà mình tưởng mình làm tiên làm Phật, nó cho mình đó, lấy đất sét nó bích lưỡi đít mình đó. Mình tưởng là mình ở trên cõi tiên ăn đầu tiên đó. Thiệt ra thầy nói là ăn cứt khô,
đang ăn cứt khô mà tưởng là ăn đào tiên. Người ta nói là cứt khô, nó không, tôi đang ăn đào.
Trời ơi, mấy người mà ảo tưởng mơ mộng những cái chuyện mà không có thật đó, không có thấy rõ cái trình độ của mình mà không có chấp nhận trở về với cái thực chất của mình đó, là tu cái này dễ bị gạt mà dễ bị ma quỷ nó dắt đi.
Cho nên cẩn thận, thầy nhắc hoài sau này có cái bàn môn tả đạo rất là nhiều. Cũng như cái người đó thời điểm đó nói là đi tới Ca Tỳ La Vệ là xứ của Phật đó, tu đi rồi thành Phật đó.
Nói xứ này động đất là phải bán nhà bán cửa đi đi đó.
Đi cũng mất hết đó. Cũng như có người thì nói thôi đi tìm, thầy nói đi kiếm Bồ Đề Đạo Tràng rồi đó. Cũng đi tới đó, chỗ ông thật cũng đắc đạo đó, cũng phải đi tới đó. Thầy nói cái đất ở đây thì chưa có đi tìm, đi cho nó xa.
Đi trong cái mê tín không có thực hành hay là nó đi dẫn dắt tới đó.
Yeah.
Mình muốn tu ít mà mình muốn đạt lẽ, đạt nhiều thì nó dễ dắt đi tới đó. Vô mình mới vô mình muốn thành tiên thành Phật rồi, mà mình không biết cái thực chất của mình hiện tại nó như thế nào.
Cái đó nguy hiểm ha.
Cho mình thấy là những ấn chứng của ông Phật nói không, ông nói gì mình nói là giống vậy á, mà mình không biết là ông nói chuyện của ông chứ không phải ông nói cho mình.
Cho nên mình phải đi từ cái thấp tới cái cao chứ không có đi cao.
nhiều khi mê mũi xét không nổi á, tưởng ông nói vậy là mình làm được như ông liền, mà đâu có biết là ông nói cho ông mình nghe, cũng ông Phật ông nói cái đó mà mình không hiểu, mình tưởng ông nói là mình cũng có thể làm được, nhưng mà mình không biết là ông đang kể cái ân chứng của ông.
Rồi câu cuối cùng, tứ thông bát đạt. Tứ thông bát đạt là cái gì?
Tứ thông bát đạt minh kinh kệ hả?
Đúng rồi, bây giờ mình nghe ha.
Tư thông bát đạt, thông kinh kệ, mình đi điện quang xếp trở về, tịch mịch thâm tịnh, tâm tự giác, nguyện căn pháp ly tiên tư kệ. Tư thông bát đạt, đông nam tây bắc, bộ đầu của chúng ta đều chuyển qua luật thanh điển hòa cảm bên trên, thì thần kinh nẻo hấp bên trong, hóa giải, chúng ta minh bạch những lời cuộc kinh kệ đã lưu truyền từ bao nhiêu năm qua, cũng do khối óc nhẹ nhàng mới tác ra những câu nguyên điển lưu lại cho hậu sinh. Mình đi điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta được nhẹ nhàng, bộ đầu được nhẹ nhàng, thì minh lý biết trọt méo thế nào, sáng tối thế nào, điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta mới hồi quang phản chiếu rọi về chân tâm tiểu thiên địa này, hiểu cái nguyên căn của chúng ta, tịch mịch thâm tịch tâm tự giác, lúc đó trong cái thầm lặng êm dịu của cái nội tâm chúng ta tự hiểu lấy, do cái công năng công phu không có thể tỏa cho người khác biết được. Nguyên căn pháp lý tiên tương kệ, chúng ta thực hành cái pháp lý này thì chúng ta sẽ đạt tới cái tứ thông bát đạt ở bên trên. Pháp lý này thực hành rồi thì nó đi cái đường mòn của những vị tác giả đã hành thông tứ đại cũng như Phật lưu lại thế sanh. Nếu mà chúng ta không thực hành cái pháp lý thì cái phần điển nó không mở ngay trung ương bộ đầu, xem kinh kệ cũng như là sống trong cái ý lại mà thôi. Còn bây giờ chúng ta mở bộ đầu rồi, ta xem kinh kệ nó minh lý, hóa giải cái sự sáng suốt cho chúng ta, để chúng ta hiểu cái nguyên căn và hiểu cái sự thành công của Đức Phật đã hành từ thế gian đến thiên đàng.
Bây giờ chúng ta giải thích tất cả mọi người thấy ông Phật ông tu đến nhất trần bất nhiễm, không có cái gì trong tâm của ông tư đại giải không, thì ông hòa đồng vũ trụ. Nếu mà vũ trụ bầu trời đất mà còn chấp thì chúng ta chết. Mà Đức Phật tu tới tứ đại giai không, Đức Phật không có chấp,
không còn cái
thế. Thì bây giờ người ta mới nhìn nhận đó là kiến đức. Còn nếu chúng ta cho bánh người ta, cho tiền người ta xài cũng phải cái đức. Tiền bạc ở đâu mà ra? À, còn cái trung nghĩa, có đạo đức mới thấy cái trung nghĩa. Cái chữ trung với chữ khẩu nữa. À, thượng thiên thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, thì cái nguyên căn của chúng ta có trên có dưới rõ ràng. Và cái khối óc về cái điển hình khi mà chúng ta vừa nói vừa hiểu, đó là cái điển cái gì nữa, và tập trung lên lên nó hòa đồng, nó hiểu cái vũ trụ và hiểu cái nguyên căn ở đâu đấy, rồi nó mới khai thông ngũ tạng, hạ đạt địa lý. Cái cơ nào là thuộc về quả, mà cơ nào thuộc về mộc, mà cơ nào thuộc về thủy, mà di chuyển bằng cách nào, hợp với thời tiết bằng cách nào, mà nghịch lại với thời tiết bằng cách nào, thì người đó xuất ngôn cho nên là trung dung, không có nói sai. Cái định lý của nó đàng hoàng rõ rệt, dịu dắt cỡ mở. Còn chữ nghĩa là nói chỉ toàn toàn ngã, mà khi mình phải biết chúng ta cái cấu tạo của cơ thể ở đâu, do tứ đại nước lửa gió đất, kim mộc thủy hỏa thổ thường trụ, trong đó có hồn vía lục căn lục trần, mỗi cái cấp bậc nặng nhẹ rõ ràng. Chúng ta hiểu hết rồi chúng ta mới biết thực thi cái nghĩa nhân, còn chưa hiểu cái đó không biết cái nghĩa ở đâu, nói nghĩa mà không biết nghĩa ở đâu. Cho nên đạo đức trùng nghĩa nó mới thành nhân vị. Cái nhân vị nó không phải dễ đạt, Nhưng mà người thế gian hồi nào giờ họ cứ hô hào nhân từ, nhà cao cửa lớn là nhân từ, không phải đâu. Cái tâm mình phải hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả mới thành một nhân từ.
Câu hỏi thứ nhất, tứ thông bát đạt là gì?
Tứ thông bát đạt là đông tây nam bắc, luồng điển chúng ta cũng có thể giao cảm được. Đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc cũng có thể giao cảm được. Là chân lý là tròn, luồng điển phải cảm thông. Thông thiên văn đạt địa lý là ai chuyển được cái luồng điển trên đầu như vậy thì thông thiên văn đạt địa lý.
Rồi, vậy ha, thằng Bảo nói nha.
Thì cái này mình thông thiên văn đạt địa lý là người tu thiền mà tu tới khai mở hết rồi đó thì bốn hướng đều mình cũng cảm thông, mà tám hướng ở trên bộ đầu mình, cái luồng điển mình nó chuyển tới đâu nó cũng chuyển được, nó tròn như là chân lý vậy đó. Thì lúc đó mình nó khai mở, nó sáng suốt rồi thì chuyện ở trên trời mình cũng không hiểu, kêu bằng thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý. Là cái chuyện mà ở dưới thế gian mình cũng hiểu luôn, những cái sanh khắc ngũ hành ở dưới thế gian mình cũng hiểu hết. Thì lúc đó mình mới thông kinh kệ, thì lúc đó đọc kinh mới hiểu kinh nói gì, tại cái gì cũng khai thông hết rồi, hiểu hết rồi. Nói chung là người được khai thông sáng suốt rồi đó, cái luồng điển nó chuyển lên bộ đầu, hướng nào nó cũng cảm thông được hết. Thành ra cái chuyện gì cũng có thể thông, am hiểu được hết.
Trở về là vị Phật đó. Cho nên xuất ngôn là trung dung, không có nói sai. Mà định lý là cái đạt hoài, nói hoài, nói hoài, nói hoài được hoài. Ông Phật là vậy đó, là ông thầy đó. Một cái mẫu rất là dễ nhìn thấy á. Khi mà người mà trên thông thiên văn, thượng thông thiên văn, dưới là đạt địa lý, là cái bản thể nó khai thông hết rồi. Trở về với nguyên căn của mình đó là phần hồn á, là nó cứ điều khiển mà nó nói hoài, nói hoài, nói hoài. Cái định lý nó đi hoài mà nó không ngừng á. Cho nên nó phần hồn là vô cùng là vậy đó. Nó nghĩa là nó bất diệt, nó cứ đi theo vậy hoài, mà nó cứ giảng hoài, giảng hoài. Ông thầy ông ra biết bao nhiêu pháp, mình nghe hoài nghe không hết. Cho nên cố gắng nghe ha, nghe thiệt kỹ ha, nghe từng chữ, để sau này mình hiểu được ở một cõi nào đó, một cái nơi nào đó, mình biết là mình đã nghe vụ có Phật, cái Quán Thế Âm Bồ Tát có giảng hay ai đó giảng, mình nghe mình hiểu liền và mình không có bị gạt. Trời, em xin kết thúc ở đây.
Cái đó là hành lý à?
Cái đó là hành trang về trời đó.
Trang về trời. Rồi thôi, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Rồi, em xin kết thúc.
Hẹn gặp lại tuần sau, mình sẽ tiếp tục nha.
Dạ, cảm ơn quý bạn đạo. Cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Trân, cảm ơn.
Cảm ơn các bạn, anh Bảo, Ellie.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn chị Ellie, cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn âm Tú.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ellie. Chào các bạn.
Cảm ơn Ellie.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ellie. Cảm ơn các bạn đạo.
Cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ellie. Chào tất cả.
Anh Sáng, anh Sáng.
Anh Sáng. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ellie. Cảm ơn nhiều.
Chắc con này cũng chào
anh Thi.
Hello.
Bye bye.
Cảm ơn anh Thi, cảm ơn anh Sáng. Cảm ơn anh Tươi. Bye bye, bye bye.
Cái phone của chị nay ấy lên Ellie không thấy hả?
Dạ không thấy, em thấy rồi mình sáng nhìn lên thì
không, không thấy tên hả? Ồ.
À thấy tên, thấy tên, thấy tên. Thấy tên, thấy tên.
Cái phone em sao nay nó lọt cái chót rồi anh Bảo. Cái tên em á mỗi lần anh Nghiệp, anh Hồng, anh Tuyết mà nay anh Hồng tuốt cái chót luôn sao kỳ vậy?
Chị bỏ dấu, tại chị
bỏ dấu á, chị bỏ dấu á, dấu
bỏ dấu cái chạy chót hả?
Ờ. À, tại vì nó không biết cái dấu này, chị lấy cái dấu ngay chỗ chữ A ra đó.
À, A đó.
Ồ. À, nói tên mình sao nó chả tuốt cái chót.
Tại vì chị nó tuổi này nó không hiểu tiếng Việt Nam, nó cho chị là Việt Nam cho sau cùng.
Tưởng làm Campuchia vậy cho số chó
là có dấu
thì sao sửa lại đi để chỉ dạ. Anh Hồng thì nó cho là
anh Hồng mà anh Hồng
không, mà anh Hồng cũng được anh Hồng
à, anh Hồng cũng được ăn thua cái chữ đầu á
dạ. Anh Sáng hình như ở trên nhà đi ra
ý dạ anh Sáng thấy anh Sáng kìa. Anh Sáng làm gì thấy hình anh Sáng đang làm vườn á,
anh đang đứng trên cái lâu đài nào đó. Sáng anh đang đứng trên lâu đài.
Ok. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn bạn Đạo.
Lần sau gặp nha.
Dạ.
Xin chào anh Bảo. Chào
dạ, cảm ơn Đạo. Dạ, cảm ơn.
Xin chào. Ơn trời thế. Vui vậy.
Vui à.
Vui đó. Vui. Học không? Học cả ngày không biết mặt.
Vui ha. Tại không đủ giờ á, chứ học đủ giờ là nhiều lắm không? Nhiều. Đủ mệt á.
Không biết mệt mà rồi. Nắng cái em mà cái sự hiểu biết hơi cũng cái từ cái ngữ đôi lúc cũng thấy lạ.
Phải nghe đi nghe lại chứ nghe một lần á, cái nhiều cái từ
em mới. Xin chào anh Bảo, chào chị Eni.
Dạ cảm ơn.
Nhiều cái từ mình mới nghe một lần á, phải nghe đi nghe lại.
Em ơi, em Eli cứ giấu mặt nên chả được nhìn thấy mặt em thế nào. Phải được nhìn thấy mặt chứ. Đằng này chả nhìn thấy thế ít nữa. Mà con đi học à, đi cái khóa sống chung mà giả dụ con giới thiệu tên thì con chẳng chưa nhận được ra nhỉ.
Thì đây rồi, tới, tới Tết mới gặp Ali một lần. Một năm gặp Ali một lần ngày Tết. New Year. Một năm cô Tiên mới xuất hiện một lần.
Tết. Còn 6 tháng.
Cái mong mỏi nó là như thế, gặp nhau nhìn cái mặt cỏ tay bắt mặt mừng đằng này. biết giọng nói nhưng mà lại không biết mặt nữa, hoặc không biết mặt lại không biết giọng nói.
Cái này trở từ từ trở về không rồi đó, nó không cần hình tướng nữa.
À không cần. Các hồ. Thôi nó đùa thế cho vui thôi nhỉ.
Yeah.
Thôi xin chào nhé.
Dạ cảm ơn.
Chuẩn bị tối để chuẩn bị với 21 giờ lại ngồi thiền nhỉ.
Dạ.
Ngồi thực hành đấy.
Dạ.
Rồi.
Cảm ơn. Tắt dạ.